Chương 3259, giết người vô hình. Chương 3259, giết người vô hình. Thằng đến giảng không sai biệt lắm, Diệp Phi mới bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, lại ăn miệng đồ ăn, nói, tốt, cái này mấy tháng bên trong ta kinh lịch sự tình đại khái chính là những thứ này. Kỳ thật, nói đến, ta cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng, không nghĩ tới mình vậy mà có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng là kỳ tích. Tần Linh Lung một đôi xinh đẹp có linh khí con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, khóe miệng có chút bên trên dương. Kỳ thật, đang nghe Diệp Phi giảng thuật những sự tình này về sau, Thanh Linh Lung cũng không nhịn được cảm thán, không nghĩ tới mình cùng cái này nam nhân tại ngắn ngủi mấy tháng bên trong, cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Mà lại, những kinh nghiệm này đối với nàng mà nói chính là quý giá nhất tài phú, đáng giá nàng vĩnh viễn ghi khắc. Đông Phương Huyền Thanh hít thở sâu một hơi, uống ngục rượu vào miệng, nói: "Phi ca, khó trách ngươi sẽ trở nên cường đại như vậy, còn trở thành chân võ giới trong mắt mọi người kiếm thần. Liên phi ca ngươi kinh lịch những ngày gặp chắc trở, đổi lại tuyệt đại một số người cũng không thể chống xuống tới, cũng chỉ có phi ca ngươi dạng này biến thái có thể chống đỡ xuống tới. Ngươi mắng ai đây?" Diệp Phi mắt trợn trắng lên, ngươi nhà mới là biến thái. Đông Phương Huyền Thanh cười hắc hắc, hai tay giơ lên, cầu xin tha thứ nói: "Nói sai, phi ca, ngươi cũng đừng rút kiếm, ta hiện tại nhưng đánh không lại ngươi." Nhìn thấy Đông Phương Huyền Thanh cái này buồn cười bộ dáng, tất cả mọi người cười to. Diệp Phi cũng là dở khóc dở cười, tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng vô bức, hoàn toàn liền không có trước kia cao lãnh phạm. Mấy người các ngươi mặc dù tu vi đều đạt tới luân hồi cảnh chút thành tựu, nhưng là tại chân võ giới cái này cường giả như mây thế giới bên trong, thật đúng là không đáng chú ý, cho nên các ngươi nhưng phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Diệp Phi nói câu, sau đó nói: "Bất quá, các ngươi yên tâm, phụ trợ các ngươi tu luyện đan dược ta bao no. Mà lại, ta, Huyền Không, Linh Lung cũng sẽ hiệp trợ các ngươi, giúp các ngươi đem tu vi cùng thực lực tăng lên đi lên. Bốn vị huynh đệ, các ngươi về mặt tu luyện có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, ta cam đoan biết gì nói đấy." Lý Huyền Không vỗ bộ ngực cam đoan nói. Tần Linh Lung cũng ngọt ngào cười, nói: "Các ngươi cũng có thể hỏi ta à, tốt xấu ta trước đó cũng so với các ngươi phi ca lợi hại đâu." Lục Khinh Hồng túc mục gật gật đầu, nói: "Phi ca, Lý huynh, Linh Lung tẩu tử, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi hy vọng." Tần Linh Lung nghe xong Lục Khinh Hồng đối với mình xưng hô, lập tức cười nở hoa, giơ đôi bàn tay trắng như phấn nói: "Lục đại ca, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ rất nhanh mạnh lên." Diệp Phi buồn cười lắc đầu, cũng không có đi so đo vấn đề xưng hô, mà là đội vàng hỏi nói: "Đúng, Khinh Hồng, Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, Ngọc Nhi, Lam tỷ các nàng hiện tại thế nào rồi? Còn có ta không có ở đây khoảng thời gian này, thần điện không có xảy ra chuyện gì chứ?" "Phi ca, ngươi cứ yên tâm đi, tẩu tử các nàng hiện tại rất tốt, trừ bận bịu mình sự tình bên ngoài, cũng tại bắt gấp thời gian tu luyện. Về phần thần điện, tại hệ lẽ nạ tẩu tử cùng ổn sân đại ca bọn hắn quản lý dưới, cũng không có xảy ra chuyện gì, thế lực khác cũng đổ coi như an điểm." Lục Khinh Hồng nói đơn giản dưới, sau đó thở dài nói: "Chỉ bất quá, tẩu tử một mực hỏi chúng ta, ngươi chừng nào thì trở lại địa cầu. Tẩu tử nhóm hẳn là thật nhớ niệm tình ngươi, cho nên chúng ta cũng không biết làm như thế nào trả lời." Diệp Phi thở phào một cái, cũng biết các nữ nhân đối với mình tưởng niệm, mình làm sao đảm không tưởng niệm các nàng đâu. Nhất là tại nhìn thấy Lục Khinh Hồng bọn hắn về sau, Diệp Phi trong lòng đối với nữ nhân nhóm tưởng niệm càng đậm. Mặc dù Diệp Phi cũng hy vọng các nữ nhân có thể đến chân võ giới, nhưng nghĩ đến chân võ giới nguy hiểm, mình rất có thể chiếu cô không đến, cho nên Diệp Phi cảm thấy các nàng hay là ở tại trên địa cầu tương đối tốt, chí ít mình cũng có thể yên tâm một chút. Cũng chính như thế, Diệp Phi mới càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, nhất định phải mau chóng xông qua còn lại ba đại bí cảnh, đem tu vi cùng thực lực tăng lên, sau đó trở lại địa cầu cùng mọi người trùng phùng. Sau đó, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, đè xuống trong lòng tưởng niệm, nghĩ đến trước đó tại Vân Hải Thương hội đãi đến một kiện bảo vật, liền từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một cái chỉ có hai cái bàn tay lớn nhỏ đỏ thâm sắc cái hộp nhỏ. Diệp Phi đem hộp đưa cho Đường Vũ, cười thần bí, nói: "Đường Vũ, đây là ta tại lần trước Vân Hải Thương hội đấu giá hội bên trên đãi đến, đưa ngươi." "Ừm." Đường Vũ sửng sốt một chút, nói: "Phi ca, đây là vật gì?" Lục Khinh Hồng mấy người nhìn xem cái này đỏ thâm sắc cái hộp nhỏ, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó nói là bảo bối gì sao? Mở ra nhìn xem liền biết. Diệp Phi nhíu mày nói. Đường Vũ nhìn Diệp Phi, sau đó chậm rãi đem hộp mở ra. Khi hộp mở ra sát na, một trận chói mắt ngân sắc quang mang lấp lóe mà ra, tại quang mang chiếu dọi xuống, chói lóa mắt. Chỉ gặp trong hộp đặt vào một khối kim sắc tơ lụa bên trên dày đặc cắm từng cây mảnh như lông tóc, dài 3-4 tấc ngân châm. Nếu như đơn cây nhìn, căn bản là không nhìn thấy. Bất quá, Lục Khinh Hồng mấy người mặc dù cảm thấy những kim này rất xinh đẹp, nhưng cũng nhìn không ra có cái gì ly kỳ địa phương. Nhưng mà, Đường Vũ khi nhìn đến những ngân châm này sát na, hai mắt đột nhiên co rụt lại, toàn thân run rẩy, liền hô hấp đều dồn dập. Cái này, đây là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Bởi vì quá mức kích động, Đường Vũ tiếng nói đều đang run rẩy. Không sai, đây chính là chân chính Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cũng không phải là hàng nhái. Diệp Phi gật đầu cười, đối với Đường Vũ phản ứng, hắn đã sớm dự liệu được. T, mà lại, coi như tìm được, cũng đều là hàng nhái. Thật không nghĩ đến cái này Bạo Vũ Lê Hoa Châm vậy mà tại chân võ giới. Lục Khinh Hồng gật gật đầu, nói, Bạo Vũ Lê Hoa Châm ta ngược lại là nghe nói qua, nghe nói là đường môn lợi hại nhất thần bí nhất ám khí một trong. Trương Bảo Côn quệt miệng bên trên dầu, lầm bầm nói, nhỏ như vậy châm, có thể giết người a? Người cái này khờ hàng, căn bản cái gì cũng đều không hiểu mà. Đường Vũ Khinh bị nhìn Trương Bảo Côn, nói, tại chúng ta đường môn ám khí bên trong, Bạo Vũ Lê Hoa Châm thế nhưng là mạnh nhất ám khí. Bộ này Bạo Vũ Lê Hoa Châm chính là khai sáng Đường Môn lão tổ để người dùng hi hữu vân thạch chế tạo, không gì không phá, mảnh vàng vụn đoạn ngọc đều căn bản không đáng kể. Mà lại, bởi vì Bạo Vũ Lê Hoa Châm mảnh như lông tóc, cho nên có thể đủ giết người ở vô hình, vị thần khó lường, phối hợp Bạo Vũ Lê Hoa Châm pháp môn, ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta đều là chuyện nhỏ. A, lợi hại như vậy đâu? Trương Bảo Côn nốc dưới, đưa tay cầm lấy một cây, cẩn thận nhìn nhìn, nhưng căn bản nhìn không ra cái gì hiếm có. Ai? Khờ hàng, đừng có dùng ngươi cái này dầu mỡ tay cầm châm. Đường Vũ kinh hô một tiếng, nhanh lên đem châm đoạt lại, dùng quần áo cẩn thận lau. Diệp Phi thấy Đường Vũ như thế thích bộ này châm, cũng biết mình mua đúng, nói: "Đường Vũ, theo chân võ giới người nói, bộ này châm có ám khí chi tổ đường dần truyền thừa. Cho nên, ngươi phải thật tốt tiến hành tu luyện, nếu là có thể thu hoạch được truyền thừa, vậy ngươi công phu ám khí nhất định có thể nâng cao một bước." "Tạ ơn Phi ca." Đường Vũ niết miệng nói tiếng cảm ơn, sau đó nhanh lên đem cái dương nhét vào mang bên trong, sợ bị người cướp đi. Diệp Phi mấy người thấy thế, đều vui. Quả nhiên, đối với cao thủ ám khí mà nói, bộ này châm không thể nghi ngờ so tính mệnh còn chân quý. Sau khi ăn cơm tối xong, đã là khoảng 10 giờ đêm. Diệp Phi để tiểu nhị mở 7 gian phòng, để Lục Khinh Hồng bọn người nghỉ ngơi, sau đó mình lặng lẽ một mình đi ra gian phòng, rời đi khách sạn, chuẩn bị đi thanh lâu dạo chơi. Dù sao, Đỗ Ách Thiền sư cũng đã có nói, Ma đạo kiếm thánh độc cô cầu bại có thể trợ giúp mình khống chế cuồng hóa trạng thái. Mà lại, vị tiền bối này thích hướng thanh lâu chạy, cho nên Diệp Phi quyết định đi lăng quang thành thanh lâu đi xem một chút, nhìn có thể hay không tìm tới vị tiền bối này tung tích. Bất quá, tại đi tìm độc cô cầu bại trước, Diệp Phi hay là quyết định trước chứng thực một kiện khác chuyện trọng yếu. Thế là, Diệp Phi rời đi khách sạn về sau, đi tới một cái không người ngõ nhỏ bên trong, điều động kiếm ý, cánh tay phải bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát, xiu xiu xiu, từng chuôi kim diễm cự kiếm vọt lên bầu trời, đồng thời trên bầu trời ngưng tụ thành một cái hỏa diễm đồ đằng. Cái này hỏa diễm đồ đằng chính là Diệp Phi cùng Thánh Hỏa giáo ước định cẩn thận tín hiệu. Sau đó, Diệp Phi liền đứng tại ngõ nhỏ bên trong chờ đợi. Cũng liền cùng không tới 20 phút, chỉ gặp một đạo người mặc hỏa hồng sắc trường bào thân ảnh từ đằng xa bầu trời lướt đi tới, sau đó vững vàng hạ xuống, người tới chính là Thánh Hỏa giáo môn nhân. Chương 3260, tìm hiểu tin tức. Chương 3260, tìm hiểu tin tức. Kiếm thần các hạ, xin hỏi ngài có gì phân phó? Cái cửa này người xoay người, cung kính hỏi một câu. Diệp Phi từ trong ngực lấy ra một tờ ảnh chụp đẩy tới, nói: "Ngươi đem tấm này ảnh chụp mang về, nói cho Tiêu Nguyệt Sinh, để hắn gần nhất khoảng thời gian này hỗ trợ tìm xem cái này trên tấm ảnh chính cái lão giả." Cái cửa này người tiếp nhận ảnh chụp, lập tức sửng sốt, nói: "Kiếm thần các hạ, ngài mời vị nào họa sĩ họa chân dung, tranh này phải cũng quá rất thật đi." "Đây, chính là một tên rất nổi danh họa sĩ họa, ta cũng không biết hắn kêu cái gì. Nếu là tìm được cái này chính cái lão giả tung tích, liền lập tức phái người đến cho ta biết. Vậy chúng ta nếu là tìm được, nên đi cái kia bên trong tìm ngài đâu?" Cái cửa này người hỏi. Thế là, Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói: "Đón lấy bên trong ta sẽ tiến về Chu Tức Thành, về sau ta sẽ tiến về Bạch Hổ Thành cùng Thanh Long Thành, các ngươi chỉ cần đi cái này ba cái địa phương liền có thể tìm tới ta." "Vâng, kiếm thần các hạ." Cái cửa này người nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp ngự không rời đi. Nhìn thấy người này biến mất tại trên không, Diệp Phi khe khẽ thở dài. Cái này chân võ giới như thế lớn, bằng Thánh Hỏa giáo trước tìm tới lao khất cái cùng độc vương bọn hắn, khẳng định tỷ lệ xa vời. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền đi ra ngõ nhỏ, sau đó cùng người qua đường hỏi thăm một chút. Về sau, Diệp Phi đi tới lăng quang thành lớn nhất, cũng là duy nhất một cái thanh lâu cổng. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, trước mắt nhà này lầu các cổ phát lịch sự tao nhã, giường cột chạm trổ, chiếm diện tích rộng lớn. Cửa hiên bên trên một khối bảng hiệu bên trên thì là điêu khắc túy tiêu các ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Cổng thì là có mấy cái cách ăn mặc vũ mị, mặc có chút bại lộ lăng la váy dài tuổi trẻ nữ tử ngay tại ôm khách. Cái này tuổi trẻ nữ tử dáng dấp, nhưng dáng người lại là thủy mị tinh tế, mặc thanh lương, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, quả thực hấp dẫn con mắt người khác. "Công tử, ngài đang do dự cái gì đâu, mau vào chơi nhà." "Lạc lạc, công tử còn đứng đó làm gì đâu, sẽ không phải là xấu hổ đi." Lúc này, hai nữ tử thấy Diệp Phi đứng tại cổng không tiến vào, lập tức tiến lên đón, một bên một cái kéo lại Diệp Phi cánh tay. Nhuyễn hương vào lòng, Diệp Phi không khỏi tâm thần rung động. "Công tử, mời vào trong." Phấn váy nữ tử cười duyên một tiếng, sau đó cùng một tên khác nữ tử lôi kéo Diệp Phi đi tiến vào lầu các. Đi vào lầu các về sau, bên trong đại sảnh phá lệ rộng rãi, bày ra rất nhiều bàn lớn ghế dựa, còn có một cái cỡ nhỏ đài cao. Người ở bên trong, phần lớn là áo mũ chỉnh tề, nam phong lưu phong khoáng, nữ thiên kiểu bách mỹ. Trên đài cao từng cái người mặc lộng lẫy hoa phục nhạc sĩ, ngay tại diễn tấu du dương nhạc khúc. Từng cái dáng người hiểu điệu nữ tử, mặc các loại tơ lụa tịnh lệ mua váy, tại sân khấu bên trên man múa, trêu đến dưới đài nam tử nhao nhao gọi tốt. Diệp Phi nhìn xem sân khấu bên trên mười mấy người nhiều cái mập điểm biến gầy, nhẹ nhàng man múa nữ tử, cùng ngay tại bồi những cái kia khách quan uống rượu nói chuyện phiếm nữ tử, tâm lý không khỏi cảm khái, chân võ giới bọn gia hỏa này chính là phong lưu, không có việc gì liền chạy tới uống chút rượu, nhìn nữ nhân khiêu vũ. Bất quá, Diệp Phi quét một vòng, cũng không có phát hiện độc cô cầu bại thân ảnh. Bởi vì lúc trước Độ Ách Thiền sư cũng đã nói với hắn, độc cô cầu bại hấp dẫn người ta nhất đủ để chính là một đem màu đen huyền thiết trọng kiếm. Cho nên, Diệp Phi cũng cơ hồ khẳng định, trước đó mình nhìn thấy vị kia người mặc áo đen, có ngắt kiếm, thoải mái không bị trói buộc nam tử hẳn là độc cô cầu bại không sai. Bất quá, Diệp Phi cũng không có vội vã rời đi, định tìm cái này túy tiêu các bên trong nữ tử hỏi một chút, có lẽ có thể tìm hiểu đến đầu mối gì. Kết quả là, Diệp Phi tìm một chương bàn trống ngồi xuống. Diệp Phi vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có mấy cái dáng người thức tha, dung mạo xinh đẹp nữ tử hướng phía hắn bên này đi tới. Mấy cái này nữ tử rất tựa như quen ngồi tại Diệp Phi hai bên. Một cô gái mặc áo trắng trong số đó cho Diệp Phi rót chén rượu, đẩy tới, giọng dịu dàng nói, "Công tử, một mình ngươi cũng quá tịch mịch đi, liền để chúng ta mấy người tỉ muội bồi bồi ngươi được chứ?" "Đúng thế, công tử, chúng ta cam đoan đem ngài hầu hạ dễ chịu." Một cái khác nữ tử áo xanh thì là cho ăn Diệp Phi ăn trái cây. "Công tử, ngài giống như có chút lạ mắt đâu, trước kia hẳn là chưa từng tới qua nơi này đi." Một cái nữ tử áo đỏ chớp mắt to, hỏi. Diệp Phi quả thực bị mấy cái này nữ tử nhiệt tình làm cho có chút chịu không được, nhưng vẫn là giả vờ như rất bình tĩnh dáng vẻ nói, "Ừm, ta đích xác là lần đầu tiên tới." "Công tử, chúng ta nơi này bọn tỷ muội đều rất thủy linh a, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, cho nên ngài về sau cần phải thường đến nha. Mà lại, chúng ta nơi này cung cấp khách nhân tiêu khiển giải trí cũng có rất nhiều đâu, uống rượu, nói chuyện phiếm, nghe diễn đấu, thưởng thức vũ đạo, còn có." Nữ tử áo đỏ nói đến một nửa, liền không hề tiếp tục nói. "Còn có cái gì?" Diệp Phi một mặt mộng bức địa hỏi một câu. Nữ tử áo đỏ đưa tay trên ngực Diệp Phi đánh một cái, nũng nịu mà nói, "Ai nha, chán ghét rồi công tử, ngài đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu, còn có cái gì, khó nói ngài ta không biết." Nói, nữ tử áo đỏ giả vờ như rất tùy ý tướng lĩnh miệng quần áo hướng xuống giật giật. Một vòng trắng non đập vào mi mắt, Diệp Phi không khỏi nuốt một cái ít hầu. Nữ tử này phía sau không nói, hắn cũng minh bạch. Bất quá, mặc dù những cô gái này quả thực rất mê người, nhưng Diệp Phi đối với các nàng cũng không có ý nghĩ kia. Dù sao, chúng nữ nhân của mình mỗi cái đều là tuyệt phẩm, so với những cô gái này hay là mạnh hơn. Mình coi như có nhu cầu, cái kia cũng không đến mức bụng đói ăn quàng. Cho nên, Diệp Phi cảm thấy hay là làm chính sự quan trọng, liền từ trong ngực móc ra mấy quả linh thạch để lên bàn, nói, "Những linh thạch này đều là các ngươi, bất quá, ta có chuyện muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút." Mấy nữ tử nhìn thấy trên bàn linh thạch, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh lên đem linh thạch thu vào. "Công tử, ngài xuất thủ thật hào phóng." Nữ tử áo đỏ khanh khách một tiếng, nói, "Công tử, ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi." Diệp Phi gật gật đầu, hỏi, "Gần nhất nhưng có một vị mặc áo đen, có màu đen trọng kiếm, tướng mạo anh hùng, họ Độc Cô nam tử tới qua cái này bên trong." "Có màu đen trọng kiếm, họ Độc Cô nam tử." Nữ tử áo đỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên, nói, "Công tử, ta nhớ tới, ngài nói vị này Độc Cô tiên sinh đích xác có tới qua." "Thật sao? Lúc nào?" Diệp Phi sắc mặt vui mừng, mau đuổi theo hỏi. "Nô." Nữ tử áo đỏ vịn cái trán nghĩ nghĩ, nói, "Tựa như là tháng trước có tới qua." "Tháng trước?" Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, "Kia gần nhất đâu?" "Công tử, vị kia Độc Cô tiên sinh tháng trước tới qua một lần về sau, liền rốt cuộc chưa từng tới." Nữ tử áo đỏ về nói. "Tốt a." Diệp Phi thở dài, xem ra hay là bỏ lỡ. Bất quá, cái này cũng chứng thực Độ Ách Thiền sư nói không sai, Độc Cô tiền bối đích xác thích đến những này phong nguyệt nơi trốn tiêu khiển. Đương nhiên, nếu là đi mỗi cái thành trì một nhà tìm, khẳng định tìm không thấy, cho nên vẫn là đợi ngày mai đi Ám Nguyệt Các, để bọn hắn người hỗ trợ tìm một chút đi. Đã tại cái này bên trong tìm không thấy người, Diệp Phi cũng không có ý định kế tiếp theo đợi lâu ở chỗ này, liền trực tiếp đứng lên, quay người liền chuẩn bị rời đi. "Công tử, ngài đây là muốn đi chỗ nào?" Nữ tử áo đỏ nghi hoặc địa hỏi. "Đương nhiên là trở về a." Diệp Phi về nói. "Trở về?" Nữ tử áo đỏ một mặt mộng mà nhìn xem Diệp Phi, sau đó một mặt thẹn thùng nói, "Công tử, ngài vừa rồi xuất thủ như thế hào phóng, chúng ta mấy cái tỷ muội còn chuẩn bị đêm nay hảo hảo phục thị ngài đâu, cho nên, công tử, đêm nay ngài liền đừng trở về đi." Cái khác mấy nữ tử cũng đều một mặt ngượng ngùng nhìn xem Diệp Phi, mặt mày ẩn tình. Nhìn xem mấy cái này điểm mập đến gầy, tư thái khác nhau nữ tử, Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nhưng vẫn là nghiêm trang nói, "Nhà ta phu nhân còn đang chờ ta, ta nhất định phải trở về." Nói xong, Diệp Phi trực tiếp quay người, chạy trối chết, chọc cho mấy cái kia nữ tử cười khanh khách. Chương 3261, không thể rời đi ngươi. Chương 3261, không thể rời đi ngươi. Diệp Phi rời đi Túy Tiêu Các về sau, một đường phi nước đại, trở lại khách sạn, thở dài ra một hơi. Nếu là mình thật tại Túy Tiêu Các lưu một đêm, việc này nếu như bị Lục Khinh Hồng mấy cái nói cho Khuynh Thành các nàng nghe, nữ nhân kia nhóm tuyệt đối sẽ nổ bao. Cho nên, hay là cẩn thận mới là tốt, cẩn thận mới là tốt. Ra tiến vào khách sạn về sau, Diệp Phi một đường đi tới tầng 3, lại phát hiện gian phòng của mình bên trong đèn vẫn sáng. Diệp Phi nhíu nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, tình huống như thế nào, mình lúc đi ra rõ ràng tắt đèn, làm sao lúc này đèn lại sáng rồi? Hẳn là có người nào đi vào rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền đề cao cảnh giác, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhưng mà, khi đẩy cửa ra sát na, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm chuyển tới. "Phu quân, ngươi xem như trở về." Nghe được thanh âm này, Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy Tần Linh Lung đang đứng tại gian phòng bên trong, cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Mấu chốt là khi nhìn đến nữ nhân bộ trang phục này lúc, Diệp Phi lập tức trong lòng nóng lên, ánh mắt lập tức lửa nóng. Nữ nhân hẳn là vừa tắm rửa xong không bao lâu, cho nên thay đổi thân trắng đoán tu thân áo ngực váy dài. Váy xẻ ta thẳng đến bên hông, bên ngoài hất lên một kiện màu xanh nhạt lụa mỏng áo khoác, khiến cho Linh Lung nguyện chuyển dáng người như ẩn như hiện. Trên đầu nữ nhân tóc xanh mang đã cởi xuống, một đầu nhu thuận mái tóc đen xuân dài như thác nước rủ xuống tới eo, so với ban ngày thiếu mấy điểm đáng yêu mà bát, lại nhiều một chút nữ tính mềm mại đáng yêu. "Phu quân, xem được không?" Tần Linh Lung thấy Diệp Phi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút mừng thầm. "Đẹp mắt." Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu. "Bất quá, gật đầu về sau, Diệp Phi mới hồi phục tinh thần lại, nhanh lên đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nói, "Linh Lung, ngươi đây là làm gì đâu, ta không phải cho ngươi mở cái gian phòng sao, chạy thế nào ta chỗ này đến rồi. Nhưng mà, Tần Linh Lung lại là trực tiếp đi lên trước, kéo lại Diệp Phi cánh tay. Khoảng cách gần như thế, Nguyễn Ngọc Quân Hương cảm nhận được nữ nhân trước người mềm mại, Diệp Phi không khỏi có chút trong lòng phát nhiệt, nhịp tim cũng không khỏi phải tăng tốc. Không có cách, mới vừa rồi bị Túy Tiêu các mấy nữ nhân trêu chọc qua, hiện tại lại đến như thế một chút, Diệp Phi sửng sốt cảm giác có chút nhanh cầm giữ không được chính mình. Dù sao, mình đã tại chân võ giới đến mấy tháng, trừ tu luyện chính là tu luyện, còn chưa hề chạm qua nữ nhân. Không chỉ có là Diệp Phi khẩn trương, Tần Linh Lung tựa hồ cũng rất khẩn trương, song má lúm đồng tiền nhiễm lên lượng bôi dáng hồng. Vì che giấu khẩn trương trong lòng, Tần Linh Lung nuốt nuốt tóc mai, hé miệng nhỏ giọng nói, "Phu quân, chúng ta đã có một đoạn thời gian không gặp, đêm nay ta muốn cùng ngươi cùng ngủ." "A?" Diệp Phi tâm lý lộ bộ một chút, "Vì cái gì?" Tần Linh Lung một mặt ngượng ngùng mà liếc nhìn Diệp Phi, nói, "Bởi vì ta cảm giác cùng phu quân ngươi cùng một chỗ ngủ một lát phá lệ an tâm." "Thế nhưng là, cái này..." Diệp Phi gãi gãi đầu, lập tức không biết nên nói thế nào. Như thế một đại mỹ nhân cùng mình cùng một chỗ ngủ, Diệp Phi thật lo lắng cầm giữ không được chính mình. Mặc dù hắn cũng biết nữ nhân đối với mình hữu tình, coi như cái kia cái gì, nữ nhân cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là, Diệp Phi là thật đem nữ nhân xem như hảo bằng hữu, cho dù có điểm tình cảm, nhưng cũng không có đạt tới loại kia nhất định phải cùng một chỗ tình trạng. Huống chi, Tần Linh Lung hay là Phượng Hoàng Đại Đế nữ nhi, lão gia hỏa này nếu là biết mình đem hắn nữ nhi cho ngủ, không chừng sẽ cùng mình liều mạng. "Phu quân, ngươi có phải hay không chán ghét ta rồi? Có phải là không muốn nhìn thấy ta?" Tần Linh Lung ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, một đôi mắt đẹp bên trong đều hiện lên ra hơi nước. "Ta không phải ý tứ này." Diệp Phi lập tức đau đầu, nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta là bằng hữu, mà lại nam nữ thụ thụ bất thân. Cái này có cái gì?" Tần Linh Lung tựa ở Diệp Phi trên bờ bay, nói, "Chúng ta trước đó tại Phượng Tê thôn không phải cũng cùng một chỗ ngủ qua rồi sao?" "Thế nhưng là..." Diệp Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không đành lòng cứ như vậy đem nữ nhân đuổi đi, liền thở dài, nói, "Được thôi, vậy liền ngủ chung đi." "Ừ ừ." Tần Linh Lung liên tục gật đầu, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều nhanh tràn ra mà đến, nói, "Phu quân, ta tới giúp ngươi cởi áo." Nói, Tần Linh Lung liền muốn đi giúp Diệp Phi cởi quần áo. Diệp Phi sửng sốt giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, nói, "Cái này hay là ta tự mình tới đi, Linh Lung, ngươi đi trước ngủ, ta đi tắm." Tần Linh Lung ngừ một tiếng, sau đó quay người hướng phía giường đi đến. Nhìn xem nữ nhân kia doanh doanh một nắm vòng eo cùng kia đường cong hoàn mỹ, Diệp Phi tâm lý ngọn lửa lập tức đốt lên. "Hô." Diệp Phi thở dài ra một hơi, sau đó tranh thủ thời gian quay người đi tiến vào phòng tắm. Tiến vào phòng tắm về sau, Diệp Phi hướng cái tắm nước lạnh, lúc này mới đem tâm lý ngọn lửa cho dội tắt. Hướng xong tắm về sau, Diệp Phi xuyên đầu quần lót, lại tại phòng tắm bên trong đợi một chút nhì, quyết định cùng nữ nhân ngủ về sau lại đi ra. Cùng nửa giờ, Diệp Phi liền mở ra cửa phòng tắm, rón rén đi ra ngoài. Bất quá, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị tắt đèn thời điểm, Tần Linh Lung thanh âm đột nhiên vang lên. "Phu quân, ngươi làm sao tẩy thời gian dài như vậy?" "A." Diệp Phi sửng sốt bị giật nảy mình, cương cười nói, "Hôm nay không phải đánh một trận nhà, trên thân lưu không ít mồ hôi, cho nên nhiều tẩy một lát. Ngược lại là ngươi tại sao còn chưa ngủ a?" "Phu quân không có lên giường, ta ngủ không được." Tần Linh Lung nhẹ nói câu. "Đây." Đối với lời này, Diệp Phi thực tế không biết nên làm sao tiếp, liền không nói gì thêm nữa, đưa tay ở trên tường một khối nô lên đến tảng đá vặn vẹo một chút, gian phòng phương chiếu sáng dùng tảng đá liền tối xuống. Mặc dù gian phòng tối xuống, nhưng phía ngoài ánh trăng vung vãi tiến đến, vẫn có thể thấy rõ gian phòng bên trong sự vật. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó xoay người lên giường, cẩn thận từng ly từng tí té nằm Tần Linh Lung bên người. Khoảng cách gần như thế, giữa mũi miệng đã tất cả đều là nữ nhân mùi thơm. Diệp Phi chỉ là cánh tay đụng phải một chút, đã cảm thấy nữ nhân thân thể cùng đầu hũ non, lạnh buốt có giãn. Tần Linh Lung cũng là trên mặt đỏ bừng, có chút khẩn trương, nằm tại kia bên trong, hai tay đặt ở phần bụng, trong lòng hiệu con xung loạn. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại, có thể rõ ràng địa nghe tới hai người không quá đều tiếng hít thở, hiển nhiên đều rất khẩn trương. "Phu quân, hôm nay đang nghe ngươi đem nó trước sau đó, ta mới phát hiện, nguyên lai, trong lúc vô tình, chúng ta đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy." Tần Linh Lung lên tiếng đánh vỡ gian phòng bên trong xấu hổ không khí. Diệp Phi cũng không biết hai tay nên phóng tới cái kia bên trong, liền gối lên sau đầu, cảm thán nói, "Đúng vậy à, nếu như không có nói, ta cũng không biết mình bất chi bất giác vậy mà tại chân võ giới đợi lâu như vậy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy." "Phu quân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta thứ nhất gặp nhau lúc chàng cảnh a?" Tần Linh Lung nhẹ giọng hỏi nói. "Đương nhiên nhớ được." Tần Linh Lung nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Lúc ấy ta chẳng qua là cảm thấy ngươi người này kỳ quái, rất thú vị, cho nên muốn hiểu rõ ngươi một chút, không nhịn được muốn tiếp cận ngươi. Ta vốn cho rằng ta đối với ngươi lòng hiếu kỳ cầm tiếp theo không được bao lâu, thật không nghĩ đến cùng ngươi ở cùng một chỗ thời gian lâu dài, ta càng ngày càng cảm thấy mình đã không thể rời đi ngươi. Ngươi người này mặc dù có chút xấu xa, hay là gái lớn sắc sóng, con mắt cuối cùng không phải không thành thật, nhưng là, những này đều không thể che giấu trên người ngươi ưu điểm. Ngươi trọng tình trọng nghĩa, dám làm dám chịu, lòng mang chí hướng thật xa, dù cho tao ngộ nguy hiểm lớn hơn nữa cùng gian nan, ngươi đều chưa từng e ngại. Mà lại, khi ta nói cho ngươi Phượng Minh tự lọt vào bát đại môn phái vây công lúc, ngươi vậy mà không có chút gì do dự, liền lựa chọn muốn đi hỗ trợ, lúc ấy ta quả thực bị ngươi kinh ngạc đến. Dù sao, bát đại môn phái, cao thủ đông đảo, đi cũng là cựu tử nhất sinh, nhưng ngươi lại vì báo ân, nghĩa vô phản cố đi. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, chỉ sợ cả đời này, ta là không thể rời đi ngươi, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Có lẽ trước kia ta bảo ngươi phu quân, chỉ là bởi vì chơi vui, nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, ta phát hiện, ta đã thật đưa ngươi xem như phu quân của ta. Cho nên, phu quân, ta đã quyết định tốt, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Nghe tới nữ nhân cái này thật dài một phen, Diệp Phi cũng thực sững sờ một hồi lâu. Không nghĩ tới, trong lúc vô tình, mình đã tại cái này có chút đáng yêu, có chút hoạt bát, có chút quái đản, có chút vũ mị nữ nhân trong lòng cắm rễ xuống. Diệp Phi để tay lên ngực tự hỏi, mình thật đối với nữ nhân này không có hảo cảm, không có tình cảm à? Chương 3262, vị nào thánh giả? Chương 3262, vị nào thánh giả? Kỳ thật, Diệp Phi cũng biết, mình tại tiềm thức bên trong đã tiếp nhận Tần Linh Lung đối với mình xưng hô. Dù cho Diệp Phi không nguyện ý thừa nhận, nữ nhân này cũng đã trong lòng mình lưu lại vị trí. Có lẽ Diệp Phi đối cái khác sự tình bên trên có thể làm được rất thoải mái, nhưng duy chỉ có tại tình cảm chuyện này bên trên làm không được thoải mái. Dù sao, theo Diệp Phi, tiếp nhận một nữ nhân, vậy thì phải đối nàng tương lai phụ trách. Nếu như không chịu nổi trách nhiệm, vậy liền không nên tùy tiện cho người ta hứa hẹn. Mà lại, mình tại chân võ giới lịch luyện còn chưa kết thúc, đằng sau còn không biết đạo sẽ gặp phải cái gì gian nan hiểm trở. Coi như mình có thể ứng phó được những sự rèn luyện này, nhưng cuối cùng cùng chư thần quốc độ đại chiến, đó cũng là sinh tử chưa biết. Cho nên, Diệp Phi dù cho đối Tần Linh Lung có tình cảm, cũng không nguyện ý nhanh như vậy liền cho nàng hứa hẹn. Nếu như bây giờ đáp ứng nữ nhân, đó chính là đối với nữ nhân không chịu trách nhiệm. Phu quân, ta thật đã nghĩ kỹ, để ta làm nữ nhân của ngươi, được không? Tần Linh Lung nhẹ nhàng địa nhích lại gần, vươn tay ôm lấy Diệp Phi eo, đầu cũng tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, nói, Linh Lung, ta còn chưa nghĩ ra, cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên, lại cho ta một chút thời gian được không? Phu quân, khó nói ngươi không thích ta a. Tần Linh Lung ngẩng đầu nhìn Diệp Phi gương mặt, ôn nhu nói, ta nói qua, ta không ngại ngươi còn có những nữ nhân khác. Diệp Phi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân khuôn mặt, nhìn chằm chằm nữ nhân hai con người, ôn hòa nói, Linh Lung, lại cho ta một chút thời gian, để ta mới hảo hảo ngẫm lại, được không? Tần Linh Lung đón Diệp Phi ánh mắt, xuyên thấu qua ánh trăng, cũng từ trong mắt của nam nhân nhìn thấy một vòng nhu tình cùng một vòng tình cảm. Mặc dù nàng biết hiện tại không làm được nữ nhân của hắn, nhưng nàng biết, trong lòng nam nhân là có mình. Cho nên, mình cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời. Nghĩ được như vậy, Tần Linh Lung liền gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lúc này mới ngon nha. Diệp Phi nhẹ nhàng vuốt vuốt nữ hài đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Đối với Diệp Phi thân mật cử động, Tần Linh Lung cảm giác tâm lý so an mật còn ngọt, cho nên ôm Diệp Phi tay càng chặt. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, cảm giác nha đầu này cùng đứa bé như. Sau đó, gian phòng bên trong lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Chẳng được bao lâu, Tần Linh Lung hô hấp trở nên đều đều. Diệp Phi nghiêng mắt Tần Linh Lung, lại phát hiện thì nha đầu đã ngủ. Còn nói muốn cùng mình cái kia cái gì đâu, nhưng nhanh như vậy liền ngủ mất. Nữ nhân a, quả nhiên khẩu thị tâm phi. Diệp Phi cười cười, cũng nhắm hai mắt lại, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi để Lý Huyền Không chuẩn bị một cái dương lớn, ở bên trong thả đầy linh thạch, sau đó thả tiến vào không gian giới chỉ. Bởi vì Á Nguyệt Các tại Chu Tức thành phụ cận, khoảng cách Lăng Quang thành khá xa, cho nên Diệp Phi một đoàn người ăn xong điểm tâm về sau, liền trực tiếp khởi hành, tiến về Á Nguyệt Các. Bởi vì lộ trình khá xa, trên đường đi dành đến nhàm chán, Diệp Phi liền cùng Lục Khinh Hồng bọn hắn trò chuyện lên trên địa cầu sự tình. "Khinh Hồng, khoảng thời gian này, chư thần quốc độ bên kia có hay không động tĩnh?" Diệp Phi hỏi. "Không có." Lục Khinh Hồng lắc đầu, nói, "Bất quá, Diệp Tiền Bối nói với ta, tiếp qua không đến mấy tháng, chư thần quốc độ cùng ma tộc chiến đấu liền muốn kết thúc. Một khi chiến đấu kết thúc, kia chư thần quốc độ mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là chúng ta địa cầu. Cho nên Diệp Tiền Bối mới có thể đem chúng ta tranh thủ thời gian đưa tới chân võ giới, chính là vì để chúng ta tại ngắn ngủi mấy tháng bên trong, mau chóng đem tu vi cùng thực lực tăng lên đi lên." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Là phải mau chóng tăng thực lực lên, bằng không, đợi đến chư thần quốc độ những tên kia giết tới địa cầu, chỉ sợ không ai có thể đỡ nổi bọn hắn." Lục Khinh Hồng mấy người nghe xong, cũng đều nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy cứng cỏi chi sắc. "Phu quân, uống miếng nước." Lúc này, một bên Tần Linh Lung ôn nhu địa đưa cho Diệp Phi một cái ấm nước. Bởi vì tối hôm qua một lần tâm sự, khoảng cách của hai người lại rút ngắn mấy điểm. "A, tạ ơn." Diệp Phi tiếp nhận ấm nước, uống một hớp. "Ai nha, hay là Phi ca dễ chịu à, dọc theo con đường này còn có Tần tiểu thư dạng này một cái đại mỹ nhân chiếu cố, thật sự là hâm mộ chết chúng ta." Đường Vũ đập đi miệng, trêu chọc một câu. "Ba." Diệp Phi trực tiếp tại con hàng này trên đầu vỗ một cái, nói, "Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc." Nói, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Đường Vũ, ngươi cùng Nga Mi vị kia tiểu đạo cô chỗ thế nào, có hy vọng không?" Đường Vũ mặt mo đỏ ửng, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, có hy vọng. Ta cùng Vân Lạc đều chuẩn bị sang năm kết hôn." "Ngươi cười được a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem mình trung thân đại sự giải quyết." Diệp Phi nghe xong, lập tức cười. Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đông Phương Huyền Thanh ba người cũng cười theo. Diệp Phi liếc mắt ba tên này, nói, "Các ngươi đi theo cười ngây ngô cái gì, người ta Đường Vũ đều giải quyết mình trung thân đại sự, mấy người các ngươi lão quan côn còn không hảo hảo cân nhắc một mực mình sự tình." Lại nói, Đông Phương Huyền Thanh khoát tay áo. "Phi ca, việc này không đổi." Lục Khinh Hồng cũng lắc đầu. Hắc, Phi ca, ta cũng không đổi." Trương Bảo Côn cũng nhếch miệng cười tiếp câu. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, mình cái này bốn cái huynh đệ cái kia bên trong đều tốt, chính là một lòng si mê võ đạo. Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng mấy người kéo vài câu về sau, lại nhìn về phía Tần Linh Lung, nói, "Linh Lung, ta trước đó nghe người ta nói cái này Á Nguyệt Các sở dĩ có thể trở thành chân võ giới thứ nhất lớn tình báo thế lực, mà lại một mực sừng sững không ngã, tựa như là phía sau có cái núi dựa lớn, đúng không?" "Đúng vậy, phu quân." Tần Linh Lung nhẹ gật đầu, nói, Ám Nguyệt Các làm chân võ giới thứ nhất lớn tình báo thế lực, chân võ giới rất nhiều môn phái cùng thực lực đối Ám Nguyệt Các là vừa yêu vừa hận. Nhưng qua nhiều năm như vậy, lại không người dám trêu chọc Ám Nguyệt Các, chủ yếu là bởi vì sáng tạo Ám Nguyệt Các chính là chân võ 10 thánh bên trong một vị cường giả. Cái gì? Sáng tạo Ám Nguyệt Các vậy mà là chân võ 10 thánh bên trong một vị nào đó? Diệp Phi nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, Linh Lung, kia rốt cuộc là ai khai sáng Ám Nguyệt Các? Cái này ta cũng không rõ ràng. Tần Linh Lung lắc đầu, nói, nghe nói, khởi đầu Ám Nguyệt Các vị này thánh giả vẫn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến bĩ, đem Ám Nguyệt Các tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật đều giao cho dưới tay người đang xử lý. Mà lại, vị này thánh giả vẫn rất ít lộ diện, một mực có người đại diện làm các chủ, cho nên cơ hồ không có người biết sáng tạo Ám Nguyệt Các người đến cùng ai. Khó nói ngay cả phụ thân ngươi cũng không biết đạo. Diệp Phi hỏi, ta cũng không rõ lắm, phụ thân ta cũng không nói với ta. Tần Linh Lung về nói. Diệp Phi híp híp mắt, cười nói, xem ra lần này đến Ám Nguyệt Các thật đúng là đến đúng rồi. Phu quân, ngươi cũng không phải là muốn lôi kéo Ám Nguyệt Các kia vì thánh giả a? Tần Linh Lung hỏi. Đang có ý này. Diệp Phi nhẹ gật đầu, vung tay nói, bất quá điều kiện tiên quyết là phải đụng tới kia vì thánh giả. Nếu như không đụng tới, vậy ta chính là nghĩ cũng không có cách nào. Không có việc gì, phu quân, chúng ta chờ một lúc hỏi một chút liền biết. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái này Ám Nguyệt Các chủ đến cùng là vị nào thánh giả đâu. Bất quá Diệp Phi nghĩ nửa ngày, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ, cho nên liền không có nghĩ nhiều nữa, đợi chút nữa hỏi một chút Ám Nguyệt các chủ liền biết. Thẳng đến hoàng hôn mặt trời lặn, tại Tần Linh Lung dẫn đầu dưới, Diệp Phi một đoàn người phóng qua một mảnh chập trùng núi cao về sau, liền cảm giác được phía trước linh khí càng lúc càng nồng nặng. Phu quân, phía trước chính là Ám Nguyệt các lãnh địa. Tần Linh Lung chỉ phía trước. Diệp Phi bọn người dương mắt nhìn lên, liền thấy phía trước mây mù lượn lờ trên ngọn núi lớn, xuất hiện một mảnh to lớn cổ pháp kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc lấy màu đen, màu xám cùng màu trắng làm chủ. Từng mảnh bậc thang trên quảng trường trải đều là màu đen cùng màu trắng ngọc thạch, mười điểm xa hoa hùng vĩ. Dù là Diệp Phi gặp qua không ít đại môn phái, cũng được chứng kiến không ít khí thế bàng bạc công trình kiến trúc, nhưng vẫn như cũng bị mảnh này Ám Nguyệt các kiến trúc cho rung động đến. Về phần Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng mấy người, càng là kinh ngạc đến ngây người, hai mắt không dám nháy một cái. Diệp Phi chật chật miệng, nói, không hổ là chân võ giới thứ nhất lớn tình báo đầu lĩnh, thật đúng là có tiền a. Vậy cũng không. Đông Phương Huyền Thanh bĩu môi, nói, tại chúng ta trên địa cầu, từ xưa đến nay, những cái kia lớn tình báo thế lực đều là nhân vật có tiền. Chương 3263, không có tư cách. Chương 3263, không có tư cách. Đối với Đông Phương Huyền Thanh nghe được lời này, Diệp Phi biểu thị đồng ý dù sao, từ xưa đến nay, trên địa cầu những cái kia dựa vào buôn bán tình báo thế lực, đều là có tiền, có thế hạng người. Diệp Phi một đoàn người trò chuyện, rất nhanh liền khoảng cách Ám Nguyệt các lãnh địa không đến mấy ngàn mét. Bất quá, tại ở gần Ám Nguyệt các thời điểm, Diệp Phi mấy người liền nhìn thấy, như có một đoàn nhàn nhạt trắng xám đen tam sắc hào quang bao phủ mười mấy người đỉnh núi, tại trời chiều chiếu rọi xuống, lóe ra hào quang sáng chói, tựa như ảo mộng. Bất quá, khi tới gần cái này hào quang về sau, Diệp Phi lại cảm giác cái này hào quang bên trong chỗ khuyết tán ra đến lực lượng có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đây rốt cuộc là loại nào lực lượng. Phu quân, chúng ta không thể lại tới gần. Ám Nguyệt Các tại lãnh địa của bọn hắn thiết lập càn khôn đại trận, nghe nói trận pháp này cũng là Ám Nguyệt Các vị kia thánh giả bày ra. Không có Ám Nguyệt Các cho phép, chúng ta căn bản vào không được. Tần Linh Lung nói. Thì ra là thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, khó trách thế nào cảm giác cái này bốn phía linh khí như thế dư giả đâu, xem ra là bởi vì bố trí cái này càn khôn đại trận. Vậy chúng ta làm như thế nào đi vào đâu? Lý Huyền không hỏi. Yên tâm đi, Ám Nguyệt các người cũng đã phát hiện chúng ta, lập tức liền sẽ có người tới. Tần Linh Lung về nói. Vậy liền chờ một chốc lát đi. Diệp Phi nói câu, cũng không có xông vào. Dù sao, hôm nay là muốn cầu cạnh người khác, mà lại, Diệp Phi đối với chân võ 10 thánh bên trong mỗi một vị thánh giả đều rất tôn trọng. Đã Ám Nguyệt các là chân võ 10 thánh bên trong thánh giả khai sáng, kia tự nhiên hay là theo người ta quy củ đến làm việc tương đối tốt. Thế là, Diệp Phi liền dùng chân lực kích thích một chút không gian giới chỉ gặp một cái đổ đầy linh thạch màu đen hòm gỗ xuất hiện trong tay. Cũng liền cùng trong chốc lát, liền thấy hai người mặc trường sam màu xám, trong tay cầm bội kiếm nam tử xuyên qua tầng này lồng ánh sáng, lướt đi tới. Hai người này tu vi không cao lắm, cũng liền miết bàn cảnh chút thành tựu, hẳn là Ám Nguyệt các tiểu lâu la. Người đến người nào? Một cái mặt trắng nam tử quét mắt Diệp Phi một đoàn người, cảnh giác hỏi một câu. Diệp Phi cười nói, ta gọi Diệp Phi, mấy vị này là bằng hữu của ta, chúng ta lần này đến đây Ám Nguyệt các là có chuyện muốn nhờ. Mặt trắng nam tử quét mắt Diệp Phi trong tay ôm cái dương, minh ngộ gật gật đầu, thần sắc kiêu căng mà nói, nếu là đến cầu chúng ta làm việc, vậy liền theo chúng ta đi đi. Một bên mặt tròn nam tử nghiêng mắt Diệp Phi một đoàn người, nói, theo sát điểm, nếu như bị đại trận ngăn tại bên ngoài, nhưng không oán chúng ta được. Nói xong, hai tên nam tử liền quay người, dẫn theo Diệp Phi hướng phía Ám Nguyệt các phương hướng lao đi. Thôi đi, thần khí cái gì? Đường Vũ rất là không vui nói câu. Ừm. Mặt trắng nam tử quay đầu lạnh như băng nhìn về phía Đường Vũ, nói, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Diệp Phi hướng Đường Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó cười nói, huynh đệ, ta người anh em này nói các ngươi Ám Nguyệt các thật sự là khí phái, so với môn phái khác đều muốn khí phái nhiều. Chúng ta Ám Nguyệt các tại toàn bộ chân võ giới đều có thể sắp xếp tiến vào trước 10, tự nhiên khí phái bình thường môn phái há có thể cùng chúng ta so. Mặt trắng nam tử một mặt ngạo nghễ địa về câu, sau đó rất không khách khí nói, còn có, tiểu tử, chớ cùng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi còn không có tư cách kia. Hắn thấy, Diệp Phi một đoàn người mặc phổ thông, xem xét chính là một chút tán tu võ giả, Không môn không phái cái chủng loại kia, cho nên tự nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Dù sao, bọn hắn thấy qua môn phái lớn, đại nhân vật nhiều đi, còn không có đem Diệp Phi một đoàn người đặt ở mắt bên trong. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám nói ta Phi ca không có tư cách cùng ngươi xưng huynh gọi đệ?" Phương Đông Huyền Bí lạnh lùng tiếp cận cái này mặt trắng nam tử. "Phi ca, ta giúp ngươi giáo huấn cái này thứ không biết chết sống." Trương Bảo Côn lột lên tay áo, nắm chặt to bằng cái thớt nắm đấm, làm bộ liền muốn xuất thủ. "Thế nào, muốn động thủ? Các ngươi dám a?" Mặt trắng nam tử cười lạnh một tiếng, nói, "Nơi này chính là Á Nguyệt Các, cũng không phải tùy tiện có thể dương ai địa phương. Các ngươi nếu là khó chịu, hiện tại liền có thể rời đi. Phải biết, là các ngươi cầu chúng ta làm việc, mà không phải chúng ta cầu các ngươi, minh bạch chưa? Coi như các ngươi Á Nguyệt Các gia đại nghiệp đại, nhưng nói chuyện cũng khỏi phải như thế không khách khí a." Liên nối tới đến bình tĩnh Lục Khinh Hồng, cũng bình tĩnh không được. Diệp Phi nhíu nhíu mày, đưa tay nói, "Bảo Côn, quát nhẹ, Huyền Không, nói ít vài ba câu." Trương Bảo Côn ba người nghe xong, lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng, không nói gì thêm. "Ha ha, coi như các ngươi thất thời." Mặt trắng nam tử cười nhạo âm thanh, sau đó quay người kế tiếp theo dẫn đường. "Phi ca, tiểu tử này quá không phải là một món đồ, tu vi cũng bất quá niết bàn cảnh chút thành tựu, lại dám lớn lối như vậy, làm sao không để chúng ta giáo huấn một chút hắn?" Đông Phương Huyền Thanh thấp giọng nói. "Cùng loại này tiểu lâu la chấp nhặt làm gì?" Diệp Phi bĩu môi, nói, "Thú hổ, cái này bên trong là địa bàn của người ta, chúng ta hay là khiêm tốn một chút tốt, miễn cho lại chọc một chút phiền toái không cần thiết." "Biết." Đông Phương Huyền Thanh mặc dù không vui, nhưng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Rất nhanh, tại cái kia mặt trắng nam tử dẫn đầu dưới, Diệp Phi một đoàn người xuyên qua lồng ánh sáng, lại lướt qua mấy ngàn mét, sau đó tại chủ điện một khối dùng bạch ngọc xếp thành trên quảng trường vững vàng hạ xuống. Chỉ gặp, tại chủ điện chung quanh có rất nhiều người mặc màu đen, màu xám hoặc trường sam màu trắng nam tử tại nắm tay, tu vi tại niết bàn, luân hồi cùng ngự thần cảnh không giống nhau. Mà lại, cũng thỉnh thoảng có một ít người mặc trường sam màu đen, che mặt nam tử từ đằng xa không trung lướt đến, đáp xuống trên mặt đất sau là song sắc đội vàng điệu tiến vào đại điện. Còn có một số nam tử áo đen đội vã từ trong đại điện chạy đến, sau đó ngự không rời đi. Xem ra, những người kia cũng đều là chân võ giới các nơi nhân viên tình báo. Mặt trắng nam tử quét mắt Diệp Phi mấy người, nói, "Hiện tại còn có những người khác đang cầu chúng ta làm việc, các ngươi liền ở đây chờ chút nhi đi." Nói xong, mặt trắng nam tử cũng không tiếp tục để ý tới Diệp Phi mấy người, mình đi tiến vào đại điện. "Nóa, đây chính là bọn họ đãi khách chi đạo." Đường Vũ rất là khó chịu nói, "Chúng ta cho bọn hắn đưa tiền đến, bọn hắn cứ như vậy đối đãi với chúng ta, cũng không nói mời chúng ta đi vào ngồi một chút, uống chén trà." Tần Linh Lung đi tới, thở phì phò nói, "Phu quân, sớm biết Ám Nguyệt Các là cái này đức hạnh, ta liền không nên mang ngươi đến cái này bên trong. Nếu không chúng ta đi thôi, lớn không được ta để phụ thân ta hỗ trợ, phái ra Phượng Vũ hộ vệ đi tìm mấy vị kia láo tiền bối tung tích." "Đúng, Phi ca, nếu không chúng ta đi thôi." Lý Huyền Không cũng tiếp câu. Diệp Phi thở dài, nói, "Được rồi, đến đều đến, chờ một lát cũng không có việc gì. Huống chi, lần này đến Ám Nguyệt Các, trừ tìm người, ta cũng muốn hỏi thăm một chút sáng tạo Ám Nguyệt Các vị kia thánh giả đến cùng là ai." Tần Linh Lung cùng Lý Huyền Không mấy người nghe xong, cũng liền không nói gì thêm nữa, ngồi tiếp Diệp Phi cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn cùng hơn 2 giờ, màn đêm đều đã giáng lâm, nhưng như cũng không thấy được cái kia mặt trắng nam tử ra. Coi như Diệp Phi tính tình cho dù tốt, cũng trở đến hơi không kiên nhẫn. Tên kia làm sao còn chưa có đi ra? Bọn hắn đến cùng muốn hay không tiếp đãi chúng ta rồi? Đông Phương Huyền Thanh bất mãn ồn ào một tiếng. "Ám Nguyệt Các, thứ gì, ta nhổ vào." Đường Vũ cũng rất là khó chịu nhổ nước miếng. Diệp Phi sắc mặt có chút trầm xuống, mau tới trước, hướng về phía một cái đang muốn tiến vào đại điện nam tử áo đen hô một tiếng, nói, "Ca môn, chờ chút." Nam tử áo đen quay đầu, nghi hoặc điểm hỏi, "Tiên sinh, có chuyện gì không?" Diệp Phi khách khí cười một tiếng, nói, "Ca môn, chúng ta là đến nhờ các ngươi Ám Nguyệt Các làm việc. Thế nhưng là, chúng ta ở chỗ này cùng hơn 2 giờ, lại còn không người tiếp đãi chúng ta. Cho nên, ta liền muốn hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không ai tiếp đãi các ngươi. Này làm sao sẽ đâu?" Nam tử áo đen nhìn Diệp Phi mấy người, nói, "Các ngươi hơi cùng một lát, ta đi vào hỏi một chút." "Dạ, ca môn." Diệp Phi nói tiếng cảm ơn. "Không cần cảm ơn." Nam tử áo đen nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc chạy tiến vào đại điện. "Ha ha, xem ra Ám Nguyệt Các người cũng không tất cả đều là đồ hỗn trướng, còn có người hiểu chuyện." Đông Phương Huyền Thanh nói. Diệp Phi bĩu môi nói, "Cái này rất bình thường, một chút đại môn phái bởi vì nhiều người, cho nên môn nhân tố chất cũng cao thấp không đều. Bất quá, đại Ám Nguyệt Các là thánh giả khai sáng, mà lại nhiều người như vậy tới ủy thác Ám Nguyệt Các làm việc, cái này cũng nói Ám Nguyệt Các chỉnh thể tố chất hẳn là tốt. Chỉ bất quá, tại có tố chất môn phái, cũng sẽ có một chút cất chuột trộn lẫn ở bên trong thôi." Chương 3264, chỉ sợ không đủ. Chương 3264, chỉ sợ không đủ. "Các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì cất chuột?" Lúc này, trước đó vị kia mặt trắng nam tử từ trong đại điện đi ra. "Ha ha, không có gì." Diệp Phi cười cười, nói, "Ca môn, chúng ta đã cùng 2 giờ, hiện tại chúng ta có thể đi vào rồi sao?" Mặt trắng nam tử nghiêng mắt Diệp Phi mấy người, nói, "Vừa rồi các ngươi bất kính với ta, ta chỉ bất quá cho ngươi nhóm một cái trừng phạt nho nhỏ, này mới khiến các ngươi cùng 2 giờ. Thấy các ngươi thái độ cũng không tệ lắm được, vậy các ngươi mấy cái cùng ta đi vào đi." Nói xong, mặt trắng nam tử liền quay người đi tiến vào đại điện. Diệp Phi mấy người sắc mặt hiện ra vẻ tức giận. Mặc dù sớm biết cái này mặt trắng nam tử là cố ý, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này lại còn trực tiếp thừa nhận, thật đúng là đủ phách lối. Mà nó, Tiểu tử này lần sau tốt nhất là đừng để ta ở bên ngoài gặp, nếu không ta gặp một lần đánh một lần. Đường Vũ hận hận nói. Tốt, đừng nói, làm chính sự quan trọng. Diệp Phi giơ tay lên một cái, sau đó mang theo Đường Vũ một đoàn người cùng đi theo đi vào. Đi tiến vào sau đại môn, xông qua một đầu hành lang dài dằng dặc, chỉ gặp phía trước là một mảnh sóng biếc nhộn nhạo hồ nước. Tại hồ nước ở giữa thì là dựng lên một cái bạch ngọc xếp thành cầu đối, một đường thông hướng phía trước một cái cổ pháp rộng lớn, giường cột chạm chỗ đại điện. Đi qua tòa kia bạch ngọc trường tiểu về sau, Diệp Phi một đoàn người liền nghe tới trong đại điện truyền đến một trận hoan thanh tiếng ngữ. Đi vào trong điện, Diệp Phi nhìn một vòng, toàn bộ đại điện rộng rãi sáng tỏ, mặt đất đều tất cả đều là dùng hắc ngọc lót đá thành, từng cây hắc ngọc cột đá đứng vững tại đại điện trung quanh, lộ ra phá lệ khí phái, so với cổ đại hoàng cung đều không ngại nhiều để. Tại đại điện phía trước thì là tu kiến mười mấy tầng bậc thang. Phía trên bậc thang, một người mặc cho tiền ứng trước bên cạnh trường bảo nam tử đang ngồi ở một chương hắc ngọc chế tạo trên ghế ngồi. Nam tử mái tóc màu đen trải ở sau, lượng tóc mai có chút hoa râm, ngũ quan đoan chính, khí vũ hiên ngang, nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi dáng vẻ. Tại trung niên nam tử bên cạnh thì là có mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử đang giúp hắn đấm lưng vào vai. Mà tại đại điện hai bên thì là trưng bày từng chương hắc ngọc bàn đá, trên bàn trưng bày mỹ vị món ngon cùng bình tương, một chút người mặc lộng lẫy phục sức nam tử ngay tại ăn uống linh đình. Một chút dáng người luyện chuyển thị nữ ngay tại bưng thức ăn rót rượu. Diệp Phi quét mắt bọn gia hỏa này tu vi đều tại ngự thần cảnh, thần võ cảnh chút thành tựu không giống nhau, hẳn là ám nguyệt các nhân vật chủ yếu. Về phần trên bậc thang vị nam tử kia ra sao tu vi, Diệp Phi cũng cảm giác không đến. Bất quá, xuyên thấu qua trên người hắn tán phát khí tức, Diệp Phi cũng có thể biết cái đại khái, cũng liền thần võ cảnh đại thành không sai biệt lắm, lại không tốt cũng liền hồng hoàng cảnh chút thành tựu. Xem ra, nam tử trung niên này tuyệt đối không phải là cái kia thánh giả. Các vị, mọi người cùng nhau nâng chén, làm cái này cút. Phía trên bậc thang nam tử bưng lên một cái bằng bạc chén rượu, cao giọng nói câu: "Các chủ, chúng ta đêm nay không say không về." "Các chủ, cả ly." "Làm." Đại điện hai bên nam tử từng cái mặt mũi tràn đầy say đỏ địa bưng chén rượu lên. Nhìn thấy này tấm tình hình, Đường Vũ mấy người trong lòng càng là khó chịu. Đông Phương Huyền Thanh khó chịu nói: "Chúng ta ở bên ngoài khổ các loại, không nghĩ tới bọn giá hỏa này lại tại cái này bên trong hưởng thụ." "Các ngươi nói nhỏ chút." Mặt trắng nam tử khẽ quát một tiếng, nói: "Ngồi ở phía trên vị này chính là chúng ta Á Nguyệt các chủ Lăng Thiếu Khanh, ngồi tại hai bên mấy vị thế nhưng là chúng ta Á Nguyệt các đại tổng quản cùng đường chủ. Các ngươi nếu là nhao nhao đến các chủ bọn hắn, cẩn thận các ngươi mạng nhỏ khó đảm bảo." Diệp Phi trong lòng cũng ẩn ẩn đè lại hỏa khí, trầm giọng nói: "Cái gì cầu thí các chủ, chỉ biết đạo hét rượu hưởng lạc, ta không biết làm chính sự. Chớ có vô lễ." Mặt trắng nam tử nghe xong, tức giận hét lớn: "Lăng tăng cái gì?" Lăng Thiếu Khanh chấn quát một tiếng, lặng lẽ quát tới. Những người khác cũng đều nhìn sang. Vừa rồi bọn hắn kỳ thật đã thấy Diệp Phi mấy người, chỉ bất quá không có rảnh phản ứng thôi. "Bẩm báo các chủ, mấy người kia là đến ủy thác chúng ta làm việc." Mặt trắng nam tử sửng sốt dọa đến tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cùng vừa rồi đối Diệp Phi thái độ của bọn hắn hoàn toàn tưởng như hai người. "Làm việc?" Lăng Thiếu Khanh nhíu nhíu mày, nói: "Hôm nay ủy thác nhiệm vụ khách nhân không phải đều đã đi sao, làm sao còn sẽ có người?" "Các chủ, mấy người kia vừa mới đến một hồi, bởi vì bọn hắn có chuyện quan trọng ủy thác, cho nên ta liền dẫn bọn hắn tới." Mặt trắng nam tử sợ hãi rụt rè điều nói. Diệp Phi mấy người nghe xong, lập tức im lặng. Gia hỏa này thật đúng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bọn hắn đều đến cùng hơn 2 giờ, gia hỏa này vậy mà nói bọn hắn vừa tới không lâu. "Không thấy được chúng ta đang tụ hội a? Có chuyện gì ngày mai lại nói." Lăng Thiếu Khanh không kiên nhẫn khoát tay áo: "Không dương, chưa dẫn bọn hắn đi khách phòng nghỉ ngơi." "Vâng, các chủ." Mặt trắng nam tử đứng dậy, liền chuẩn bị mang Diệp Phi mấy người rời đi. "Chờ chút." Diệp Phi chấn quát một tiếng, một bước tiến lên trước, nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh, nói: "Lăng các chủ, chúng ta ở bên ngoài cùng hơn 2 giờ mới nhìn thấy ngươi, vì sao vừa gặp mặt, liền muốn để chúng ta rời đi đâu?" "Hơn 2 giờ?" Lăng Thiếu Khanh sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía mặt trắng nam tử, nói: "Khúc Dương, ngươi không phải nói bọn hắn vừa tới à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mặt trắng nam tử biến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó cười rạng rỡ mà nói: "Các chủ, bọn họ đích xác đến một lát, chỉ bất quá vừa rồi ngài một mực tại bận điệu, cho nên ta liền để bọn hắn ở bên ngoài chờ." "Thì ra là thế." Lăng Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, thần sắc kiêu căng nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu huynh đệ, họ gì?" "Không dám họ Diệp." Diệp Phi về nói: "Nha." Lăng Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, nói: "Kia Diệp tiên sinh nghĩ bị thắt chúng ta Ám Nguyệt các làm chuyện gì?" "Tìm ngươi." Nói, Diệp Phi xuất ra một tấm hình đưa cho mặt trắng nam tử. Mặt trắng nam tử tiếp nhận ảnh chụp, tranh thủ thời gian chạy lên đài dai, cung kính đưa cho Lăng Thiếu Khanh. Lăng Thiếu Khanh nhìn ảnh chụp, nói: "Ừm, bước chân dung này ngược lại là rất thật, cũng không biết xuất từ cái nào đại sư chi thủ." Đường Vũ nghe xong, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cười cái gì?" Lăng Thiếu Khanh không vui nói. Đường Vũ tiếu dung vừa thu lại, nói: "Tại chúng ta chỗ ấy, có thể vẽ ra giống như thật như thế chân dung đại sư có khứa người." Diệp Phi nghe xong, lập tức vui. "Không phải sao, trên địa cầu, chỉ cần điện thoại, máy ảnh nơi tay, ai cũng có thể làm như bức đại sư. Xem ra các ngươi chỗ ấy thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp đâu." Lăng Thiếu Khanh nhàn nhạt nói. Đường Vũ cùng Đông Phương Huyền Thanh mấy người muốn cười lại không dám cười, sửng sốt kìm nén đến mặt đều đỏ. "Diệp tiên sinh, vậy ngươi muốn để chúng ta giúp ngươi tìm bức chân dung này bên trên ai?" Lăng Thiếu Khanh hỏi. Diệp Phi về nói: "Chính là trên bức họa 9 cái lão giả." "9 người?" Lăng Thiếu Khanh híp híp mắt, cười nói: "Diệp tiên sinh, ngươi hẳn là biết, chúng ta Á Nguyệt các làm chân võ giới thứ nhất lớn tình báo thế lực, tín dự có cam đoan, không có chúng ta tra không được tình báo, tìm không thấy người. Cho nên, chúng ta Á Nguyệt Các thu phí cũng không thấp à, nhưng ngươi lập tức liền muốn tìm chính người, không biết linh thạch mang đủ rồi sao? Lăng các chủ, những này đủ a? Diệp Phi phủi tay bên trong thả chậm linh thạch cái dương, mang lên. Lăng Thiếu Khanh hướng mặt trắng nam tử khoát tay áo. Mặt trắng nam tử liền mau từ Diệp Phi trong tay kết quả cái dương, đi đến bậc thang, cung kính đặt ở Lăng Thiếu Khanh trước người hắc ngọc trên bàn đá. Lăng Thiếu Khanh mở ra cái dương, đếm, sau đó đắp lên cái dương, nhàn nhạt nói, Diệp tiên sinh, 100,000 thạch liền muốn chúng ta hỗ trợ tìm chính người, cái này chỉ sợ không đủ a. Kia Lăng các chủ muốn bao nhiêu? Diệp Phi hỏi. 1 triệu thạch. Lăng Thiếu Khanh nhẹ nhàng phun ra một con số. Diệp Phi mấy người nghe xong, sửng sốt hít vào ngụm khí lạnh. Mấy băng, cái này Lăng Thiếu Khanh thật đúng là sư tử vung ra miệng, lối ra chính là 1 triệu thạch. Dù sao, cái này 1 triệu thạch nếu như chuyển đổi thành trên địa cầu hoa hạ tệ, vậy coi như là hơn 100 triệu. Lăng Thiếu Khanh quét mắt Diệp Phi mấy người, bĩu môi nói, Diệp tiên sinh, nhìn các ngươi cũng không mang đủ linh thạch. Nếu không, chờ các ngươi chuẩn bị kỹ càng linh thạch lại đến. Lăng các chủ, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm tới người, linh thạch không là vấn đề. Diệp Phi nói câu, sau đó dùng chân lực kích thích một chút không gian giới chỉ, sau đó từ trong giới chỉ lại lấy ra 9 dương linh thạch. Mặc dù cái này Lăng Thiếu Khanh rõ ràng có công phu sư tử ngoạm hiểm nghi, nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ tìm tới lao khất cái cùng độc vương bọn hắn, Diệp Phi sẽ không so đo những thứ này. Dù sao hôm qua từ Thánh Hỏa giáo cầm không ít linh thạch, cho ra 1 triệu thạch cũng không có gì. Chương 3265, thất phu vô tội. Chương 3265, thất phu vô tội. Chỉ bất quá, lúc này Lăng Thiếu Khanh cùng tất cả mọi người ở đây thấy Diệp Phi giống như là ảo thuật như lại lấy ra 9 cái dương, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp Phi chỉ trên đất 9 cái dương, nói, Lăng các chủ, cái này tổng cộng là 1 triệu thạch, hiện tại các ngươi có thể rút một tay tìm người đi. Ừ, linh thạch số lượng là đầy đủ. Lăng Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, sau đó tại trên người Diệp Phi liếc mấy cái, nói, chỉ bất quá, Diệp tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, cái này 9 cái dương ngươi là từ đâu bên trong lấy ra rồi? Ở đây những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phi chờ đợi lấy Diệp Phi trả lời. Diệp Phi híp híp mắt, nói, Lăng các chủ, cái này giống như không phải ngươi nên quan tâm sự tình a. Lăng Thiếu Khanh cười cười, nói, Diệp tiên sinh, hy vọng ngươi có thể thành khẩn một điểm, bằng không, cái này ủy thác chúng ta cũng không tiếp. Diệp Phi thở dài, nghĩ thầm, chỉ cần có thể tìm tới lao khất cái cùng độc vương bọn hắn, thỏa mãn một chút bọn gia hỏa này lòng hiếu kỳ cũng không có gì. Thế là, Diệp Phi liền nâng tay phải lên, nói, Lăng các chủ, trên tay mang theo chiếc nhẫn này là cái độc lập không gian, mà những này cái dương thật sự là từ chiếc nhẫn này bên trong lấy ra. Lăng Thiếu Khanh bọn người nghe xong, lập tức nhìn về phía Diệp Phi trên tay không gian giới chỉ, hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Nếu như tiểu tử này nói là thật, vậy cái này cái nhẫn nhưng chính là chưa từng nghe thấy, hiếm thấy hiếm thấy bảo bối a. Lăng Thiếu Khanh híp híp mắt, cười nói, Diệp tiên sinh, ngươi nói thế nhưng là thật. Đương nhiên là thật. Diệp Phi nhún vai. Lăng Thiếu Khanh cười cười, nói, Diệp tiên sinh, tục ngữ nói hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nếu không ngươi làm mẫu một chút cho chúng ta nhìn xem. Được, không có vấn đề. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó làm mẫu một chút không gian giới chỉ thao tác, đem nó biến lớn co lại nhỏ, sau đó đơn giản giải thích một chút nguyên lý. Thẳng đến Diệp Phi lần nữa đeo lên không gian giới chỉ lúc, Lăng Thiếu Khanh bọn người trong mắt quang mang càng sâu, mang theo nồng đậm vẻ tham lam. Chiếc nhẫn này thật đúng là cái bảo vật a. Đúng vậy a, có nó, kia mặc kệ đi chỗ nào, muốn mang cái gì liền có thể mang cái gì. Nhỏ như vậy chiếc nhẫn, cũng không chiếm địa phương, nhưng tác dụng khước đại đắc ngận. Bảo bối, thật đúng là cái bảo bối tốt ta. Không nghĩ tới chân võ giới còn có bảo bối như vậy, nhưng chúng ta trước đó làm sao chưa nghe nói qua đâu. Ngồi tại hai bên những người kia đều nghị luận. Lăng các chủ, ta đã đầy đủ thành khẩn, như vậy hiện tại, cái này ủy thác ngươi hẳn là có thể tiếp đi. Diệp Phi hỏi. Lăng Thiếu Khanh thở dài, nói, Diệp tiên sinh, mặc dù ngươi cho linh thạch đầy đủ, nhưng là, chân võ giới như thế lớn, để chúng ta tìm chín người, quả thực có chút khó khăn a. Nói, Lăng Thiếu Khanh bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, trên mặt giả ra dáng vẻ rất đắn đo, chỉ bất qua ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phi trên tay không gian giới chỉ. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, Lăng các chủ, ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần chuẩn bị 1 triệu thạch liền giúp chúng ta tìm người, làm sao hiện tại ngược lại cảm thấy khó rồi? Các ngươi Á Nguyệt Các không phải chân võ giới lớn nhất tình báo thế lực à, tìm người, tra tình báo những việc này, giống như đối các ngươi đến nói không có à. Lăng Thiếu Khanh nhếch môi, thở dài nói, làm khó là không khó, chỉ bất quá ngươi ra giá vẫn có chút thấp. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Không phải mới vừa ngươi nói 1 triệu thạch thì rút một tay tìm người à, làm sao hiện tại lại lật lọng rồi? Đúng đấy, ngươi cái này trở nên cũng quá nhanh đi. Làm sao không biết xấu hổ như vậy à? Ngươi liền cho thống khoái lời nói đi, đến cùng có hay không nhận ủy thác? Đường Vũ cùng Đông Phương Huyền Thanh mấy người sớm đã ngăn chặn không ngừng tâm tình của mình, cho nên lúc này đều trực tiếp bộc phát, ồn ào. Diệp Phi giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người trước yên tĩnh. Đường Vũ mấy người hung hăng trừng mắt phía trên Lăng Thiếu Khanh, không nói gì thêm. Lập tức, Diệp Phi nhìn về phía trên đài Lăng Thiếu Khanh, một mặt ung dung hỏi, Lăng các chủ, đã giá cả hay là thấp, vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu mới phù hợp? Cái này sao? Lăng Thiếu Khanh bưng chén rượu uống một hớp rượu, chậc chậc miệng, nói, Diệp tiên sinh, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, linh thạch chúng ta Á Nguyệt Các có rất nhiều, cũng không thèm khát. Nếu như ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm người lời nói, vậy liền dùng trên tay ngươi viên kia không gian giới chỉ coi như thủ lao, như thế nào? Ở đây cái khác Á Nguyệt Các người nghe xong, con mắt đều lóe lên một vòng tinh quang. Kỳ thật, Diệp Phi đã sớm biết Lăng Thiếu Khanh bọn người ham không gian của mình chấp nhẫn, cho nên đối với Lăng Thiếu Khanh sẽ đưa ra điều kiện này, hắn một chút đều không cảm thấy hiếm lạ. Không sánh bằng, Diệp Phi cũng không sợ bọn gia hỏa này nhớ thương, dù sao hắn thấy, bọn gia hỏa này căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Diệp Phi thở dài, nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay chấp nhẫn, nói: "Lăng các chủ, không gian này chấp nhẫn ta chỉ có một viên, tự nhiên không thể cho ngươi. Cho nên, trừ như thế không gian giới chỉ, ngươi muốn cái gì thù lao đều có thể xách, mặc kệ là linh thạch hay là đan dược, đều được." Lăng Thiếu Khanh hai tay dựa chỗ ngồi tay vị, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng nói: "Diệp tiên sinh, ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, ta chỉ cần trong tay ngươi không gian giới chỉ, những vật khác ta đều không cần. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta Ám Nguyệt Các nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất giúp ngươi tìm tới cái này chín cái lão giả." Diệp Phi đón Lăng Thiếu Khanh ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Lăng các chủ, khó nói ngươi nhất định phải trong tay của ta chiếc nhẫn này không thể à?" "Đương nhiên." Lăng Thiếu Khanh ngạo nghễ về câu. Hắn thấy, đã tiểu tử này muốn cầu cạnh mình, vậy khẳng định là mặc kệ chính mình nhắc tới điều kiện gì, tiểu tử này đều sẽ đáp ứng. "Ai?" Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói: "Nếu nói như vậy, vậy xem ra cuộc làm ăn này chúng ta là không làm được." Nói, Diệp Phi hướng Đường Vũ mấy người vung tay lên: "Chúng ta đi." "Vâng." Đường Vũ mấy người tiếng nổ đáp lại, quay người liền theo Diệp Phi chuẩn bị rời đi. Lăng Thiếu Khanh thấy Diệp Phi mấy người muốn đi, sắc mặt lập tức lạnh xuống, tiếng nổ nói: "Diệp tiên sinh, ngươi cho rằng Ám Nguyệt Các là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi Cao Minh à?" Vừa mới nói xong, ngồi tại hai bên Ám Nguyệt Các tổng quản cùng đường chủ nhóm đều đứng lên, khí thế hùng hổ, tựa như tùy thời đều chuẩn bị ra tay đánh nhau. Diệp Phi vừa quay đầu lại, lạnh như băng nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh: "Lăng các chủ, ngươi có ý tứ gì?" Lăng Thiếu Khanh hướng trên ghế một chuyến, giang tay ra, nhàn nhạt nói: "Diệp tiên sinh, tục ngữ nói thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu như ngươi hôm nay không giao ra chiếc nhẫn này, mấy người các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Mặc dù Lăng Thiếu Khanh thanh âm rất bình thản, nhưng mà bên trong lại lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Diệp Phi nghe xong, lập tức cười, lạnh lùng quét mắt đại điện bên trong mọi người, nói: "Ta vốn cho rằng Ám Nguyệt Các sừng sững chân võ giới nhiều năm như vậy, danh tiếng cùng tín dự hẳn là đều rất không tệ. Cũng không có đi đến, cái này bên trong lại là tụ tập một đám đầy mình đều là nam đạo nữ sướng, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tốt xấu các ngươi Ám Nguyệt Các cũng là chân võ 10 thánh một trong một vị nào đó đại danh đỉnh đỉnh thánh giả khai sáng, khó nói dưới tay hắn người chính là bộ này đức hạnh a." Ầm. Làm cản. Lăng Thiếu Khanh thẹn quá hóa giận, trực tiếp một bàn tay nặng nề mà đập vào hắc ngọc trên bàn đá, trực tiếp hạ lệnh: "Giết bọn hắn cho ta, đoạt lại chiếc nhẫn." Ra lệnh một tiếng, mười mấy người Ám Nguyệt Các tổng quản, đường chủ bọn người trực tiếp phóng qua bàn đá, hướng phía Diệp Phi một đoàn người giận lao đến. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi một đoàn người bên trong, tu vi mạnh nhất cũng liền Diệp Phi cùng một nữ tử, cho nên bọn hắn căn bản là không có đặt ở mắt bên trong. "Ha ha, đến hay lắm." Trương Bảo Côn gặp một lần có đỡ đánh, lập tức hưng phấn lên, trực tiếp vung vẩy tráng kiện hữu lực hai chân, hướng phía trong đó một cái tu vi tại ngự thần cảnh chút thành tiểu võ giả cuồn vọt lên. Cái này Ám Nguyệt Các đường chủ thấy Trương Bảo Côn hướng phía mình mà tới, trực tiếp điều động chân lực, đột nhiên một trường đánh về phía Trương Bảo Côn. "Bắt cực quyền, thông thiên tháo." Trương Bảo Côn lại là chợt quát một tiếng, trực tiếp điều động chí cương chí mãnh chân lực, huy động to bằng cái thất năm đấm, oanh kích mà lên. Ầm. Quyền trường lập tức tại không trung giao kích, tuôn ra một tiếng như sấm rền nổ vang. Cái này Ám Nguyệt Các đường chủ vốn cho rằng một trường có thể đập nát Trương Bảo Côn năm đấm. Thế nhưng là, tại hắn một trường cùng Trương Bảo Côn năm đấm va chạm sát na, lập tức cảm giác một cỗ hùng hậu cự lực của tới, cánh tay tê dần, càng là truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. "A." Cái này Ám Nguyệt Các đường chủ kêu đau một tiếng, thân thể như là như đạn pháo trực tiếp bay ngược ra ngoài, vang một tiếng đụng vào mấy chục mét có hơn một cây trên trụ đá. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận tạch 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 thanh âm vang lên, cây kia bị va chạm qua cột đá vậy mà trực tiếp nứt ra. Chương 3266, một kiếm năm mệnh. Chương 3266, một kiếm năm mệnh. Về phần cái kia Ám Nguyệt Các đường chủ, hắn một đầu cánh tay phải càng là xương cốt bị đập gãy, máu thịt be bét một mảnh, đau đến khàn giọng kêu thảm đến. Thấy cảnh này, Lăng Thiếu Khanh đám người nhất thời trợn mắt hốt mồm, tựa như hóa đá. Bọn hắn rõ ràng đều biết, cái này to con rõ ràng chỉ có luân hồi cảnh chút thành tiểu tu vi, nhưng hắn một quyền vậy mà đem một cái ngự thần cảnh võ giả cánh tay đều cho đánh nát. Dù bọn hắn gặp lại nhiều biết rộng, cũng chưa từng gặp qua sinh manh như vậy người. Lăng Thiếu Khanh lập tức giận tím mặt, tức giận đến tức giận giống to: "Giết cho ta, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại." Cái khác Ám Nguyệt Các tổng quản cùng đường chủ nhóm cũng đều bị chọc giận, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi một đoàn người khởi xướng công kích. Nhất là khi biết Trương Bảo Côn dị thường dữ dội về sau, ba cái Ám Nguyệt Các đường chủ trực tiếp cùng một chỗ liên thủ, vây quét Trương Bảo Côn một người. Nhưng mà, Trương Bảo Côn chẳng những không sợ, ngược lại trở nên càng thêm phấn khởi lên, trâu lớn hai con ngươi lóe ra như dã thú hung mang, trực tiếp nên tiếp ba cái kia đường chủ công kích. Khoảng thời gian này, hắn trên địa cầu một mực tùy tùng Diệp Hà đồ tu luyện, thực lực sớm đã tinh tiến vào không ít, trên địa cầu đã là ít có đối thủ. Bây giờ, tại chân võ giới gặp được nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ võ giả, hắn tự nhiên là phá lệ phấn khởi. Liệt Dương trưởng, Thông Thắng quyền, Vũ Nhạc khai thiên trưởng, ba cái đường chủ tức giận giống to, hướng phía Trương Bảo Côn đánh ra hai trưởng một quyền. Hung hãn chân lực nghiền nát không khí, tuôn ra từng đợt nổ vang. Bắt cực quyền, Thông Thiên tháo. Trương Bảo Côn dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái địa, toàn bộ đại địa vì đó chấn động, sau đó ngay cả tiếp theo vành ra ba quyền. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy ba đạo kinh lôi va chạm thanh âm, cái này ba cái đường chủ sửng sốt cảm giác toàn thân chấn động, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Trương Bảo Côn lại là không cùng ba tên này kịp phản ứng, dưới chân bỗng nhiên dừng lại địa, thân thể như là một cỗ máy đuổi đất, hướng thẳng đến trong đó một cái đường chủ nghiền ép mà lên. Bắt cực quyền, thiếp núi hóa. Trương Bảo Côn cuồng hống một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp đụng vào một cái đường chủ trên lồng ngực. Hạp hạp gặm, nương theo lấy một trận tiếng xương nứt, cái đường chủ này lồng ngực xương cốt đứt gãy mấy cây, trong miệng phun ra một ngụm máu đặc, trực tiếp bay ngược ra ngoài, va sụp mấy cái bàn đá. Mặt khác hai cái đã giữ vững thân thể đường chủ thấy Trương Bảo Côn mạnh như vậy, không khỏi tâm thần run lên. Mã đường chủ, cái này to con cận chiến thực lực quá mạnh, chúng ta thỏa đáng tâm điểm, tiến về không thể dựa vào hắn quá gần. Một cái đường chủ nhíu mày nói. Minh mạch. Một cái khác đường chủ lắc lắc run lên tay phải, ứng tiếng. Thế là, hai cái này đường chủ cùng Trương Bảo Côn bảo trì khoảng cách nhất định, đơn thuần phóng thích chân lực, hướng phía Trương Bảo Côn phát động công kích. Bất quá, Trương Bảo Côn lại là căn bản không sợ, song quyền ngưng tụ lại một bạch kim chân lực, điên cuồng múa, giống như công thành truy, trực tiếp đem hai cái này đường chủ đánh ra đến chân lực cho hoành thành bã vụn. Cho nên, dù là hai cái này đường chủ tu vi cao hơn Trương Bảo Côn, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm xuống Trương Bảo Côn, ngược lại bị đè lên đánh, để bọn hắn cảm giác 10 điểm bị khuất. Ngay tại Trương Bảo Côn cùng hai cái này đường chủ giao chiến thời điểm, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bọn hắn cũng đều cùng cái khác người triển khai kịch chiến. Lúc này, đại điện bên trong tiếng đánh nhau cũng truyền đến bên ngoài, mười mấy cái ám nguyệt các võ đô nhau nhau vào. Những võ giả này thấy Diệp Phi một đoàn người vậy mà cùng mình tổng quản cùng đường chủ nhóm đánh lên, lập tức lấy lại tinh thần, gia nhập chiến đấu. Bất quá, coi như nhiều người, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bọn hắn cũng căn bản không sợ. Bởi vì có Phi ca tại, bọn hắn mới không sợ hãi, mới có thể thẳng tiến không lùi. Đường Vũ thấy mười mấy cái ám nguyệt các võ giả hướng phía bên này vào tới, đôi mắt một hàn, điều động lên chất lực, sau đó hai tay vừa nhấc, trực tiếp vung lên. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Hiu hiu hiu. Từng cây mảnh như lông tóc, không gì không phá ngân châm ẩn chứa hùng hậu chất lực, giống như hàn tinh điểm điểm, trực tiếp càn quét hướng cái này mười mấy cái ám nguyệt các võ giả. Phốc phốc phốc. Một giây sau, chỉ thấy cái này mười mấy cái võ giả mi tâm đều bị xuyên thủng, máu tươi tuôn ra, ầm vang ngã xuống đất. Chân chính quỷ thần khó lường, giết người ở vô hình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đường Vũ thấy cái này mười mấy cái võ giả đã chết, tay phải nhẹ nhàng bung lên, mấy chục cây ngân châm liền trở lại hắn trong tay, không dính một giọt máu. Hắn quét mắt cái này mấy chục cây ngân châm, trong lòng vô cùng hưng phấn. Thật không hổ là ám khí chi tổ thiếp thân ám khí, cái này cùng uy lực thật đúng là không thể coi thường. Nếu là cái này có thể tiếp nhận ám khí chi tổ truyền thừa, kia đến lúc đó mình thực lực nhất định có thể được đến phi tốc tăng lên. Bất quá, không đợi hắn cao hứng bao lâu, chỉ gặp bên ngoài lục lục tiếp theo có ám nguyệt các võ giả vào, gia nhập chiến đấu. Hừ, mặc kệ các ngươi đến bao nhiêu người, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đường Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cách đó không xa, Lục Khinh Hồng cũng huy động trong tay thanh liên kiếm, cùng mười mấy người võ giả kịch chiến lại với nhau. Thanh liên kiếm ca, bộ bộ sinh liên. Lục Khinh Hồng khẽ quát một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đạp một cái, thân ảnh phiêu giật nhảy lên không trung, kiếm trong tay tốn xoay chuyển, mang ra một đạo đạo thanh sắc kiếm ý gợn sóng, hướng phía cái này mười mấy người võ giả càn quét mà đi. Đây là cái gì kiếm ý? Làm sao chưa từng nghe thấy? Kiếm ý này nhìn như nhu hòa, trên thực tế bên trong ẩn chứa lực lượng lại hùng hậu vô cùng, mọi người nhất định không thể khinh thường tiểu tử này kiếm ý. Hừ, coi như tiểu tử này kiếm ý mạnh hơn, tu vi của hắn cũng bất quá luân hồi cảnh chút thành tựu, giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Cái này mười mấy người võ giả mặc dù đối Lục Khinh Hồng kiếm ý cùng lạ lẫm, nhưng cũng không có để ở trong lòng, mà là huy động đao kiếm trong tay ngăn cản. Ken ken ken. Lục Khinh Hồng đánh ra thanh liên kiếm ý trực tiếp cùng cái này mười mấy người võ giả đánh ra đao ý cùng kiếm ý đụng vào nhau, phát ra từng đợt giao qua thanh âm. Đại điện bên trong, bày ở bàn rượu một chút cái chén đồ uống trà, bắt đầu không ngừng phát ra tiếng va chạm. Bất quá, tại lần này đối kháng dưới, mười mấy cỗ chân lực va chạm, chỗ sinh ra lực lượng không thể coi thường, sửng sốt làm cho cả đại điện đều đi theo nhẹ nhàng lắc lư. Mà lại, kia mười mấy người võ giả cũng bị chấn động đến rút lui ra ngoài mấy chục mét. Về phần Lục Khinh Hồng cũng đồng dạng bị chấn động đến rút lui mà ra, liên tiếp rời khỏi 20 mét mới đứng vững thân thể. Kia mười mấy người võ giả thấy mình bọn người lại bị Lục Khinh Hồng một người bức cho lui, sửng sốt kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này kiếm ý quả nhiên có chút cổ quái. Mọi người cùng nhau xông lên, ta liền không tin không đánh chết tiểu tử này. Một cái dẫn đầu võ giả quát to một tiếng, sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng phía Lục Khinh Hồng mau chóng bước đi. Mặt khác mười mấy người võ giả thì là nhao nhao đi theo, chuẩn bị vây quét Lục Khinh Hồng. Lục Khinh Hồng nhướng mày, chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể trực tiếp cướp đến không trung. Lập tức, Lục Khinh Hồng nháy mắt đem thể nội chân lực cùng kiếm ý phóng thích mà ra, toàn thân một cỗ màu xanh kiếm ý quyết tán ra đến, tựa như một đem hàn quang lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một điểm hàn quang 19 châu. Lục Khinh Hồng khẽ quát một tiếng, thanh liên kiếm ý từ trên người hắn quyết tán ra đến, tựa như hóa thành dày đặc mưa kiếm, vây quanh hắn xoay tròn bay múa, tựa như ảo mộng. Phía dưới mười mấy tên ám nguyệt các võ giả trong lòng lập tức giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới một nháy mắt Lục Khinh Hồng vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế kiếm ý. Ngay tại cái này mười mấy người võ giả chuẩn bị ngự không công kích Lục Khinh Hồng lúc, chỉ gặp Lục Khinh Hồng một tay cầm kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang, hướng thẳng đến phía dưới xung kích mà dưới. Nương theo lấy lần này xung kích, một trận màu xanh mưa kiếm cũng đi theo hắn, hóa thành một trận màu xanh sóng to, càn quét hướng phía dưới mười mấy tên võ giả. Tại kiếm ý này thủy triều tuôn ra phía dưới, không gian đều phát ra từng đợt đôm nốt thanh âm, trung quanh cột đá cùng phía dưới ngọc thạch sàn nhà đều bị đánh ra một đạo đạo lỗ hổng. Không được, nhanh phòng ngự. Dẫn đầu võ giả lúc này phản ứng lại, hét lớn một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian vận chuyển chân lực hình thành phòng ngự lồng ánh sáng. Những võ giả khác cũng là trong lòng kinh hãi, nhao nhao vận chuyển chân lực ngưng tụ ra phòng ngự lồng ánh sáng. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, Lục Khinh Hồng đâm xuống đến một kiếm trực tiếp cùng cái này mười mấy tên võ giả chân lực phòng ngự phát sinh va chạm, bộc phát ra từng đợt sấm mùa xuân nổ vang. Nửa phút sau, đợi đến kiếm ý tán đi, Lục Khinh Hồng lúc rơi xuống đất, chỉ gặp phía dưới đại địa bị đánh ra một cái đường kính đạt tới mấy chục mét cái hố. Mà tại cái hố bên trong, nam tên võ giả nằm tại kia bên trong, toàn thân vết thương chồng chất, khắp nơi đều là đẫm máu vết kiếm, đã triệt để đoạn khí. Một kiếm năm mệnh. Mặc dù năm người này, tu vi của hai người tại luân hồi cảnh chút thành tựu, nhưng cũng có ba người tu vi tại luân hồi cảnh đại thành. Thật không nghĩ đến nhưng trong nháy mắt chết tại tu vi chỉ có luân hồi cảnh chút thành tựu Lục Khinh Hồng tay bên trong. Chương 3267, nhiệt huyết bay dương. Chương 3267, nhiệt huyết bay dương. Còn lại không đến 10 tên võ giả nhìn về phía Lục Khinh Hồng, trong mắt đều hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Lục Khinh Hồng một tay cầm kiếm, nghiêng người đứng cách hai mấy mét địa phương xa, thân hình phiêu dật, trên thân trường sam không gió mà bay, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thật giống như năm người này chết, sơ tại trong dự đoán của hắn đồng dạng. Đối diện còn lại 8 tên võ giả khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc, trong lòng đột nhiên sinh ra một cô ảo giác. Cảm thấy mình 8 người liên thủ, chỉ sợ đều không phải nam tử trẻ tuổi này đối thủ. Đáng chết. Dẫn đầu người võ giả kia nắm chặt quả đấm, hung tợn nhìn chằm chằm Lục Khinh Hồng, nói: "Tu vi của tiểu tử này rõ ràng chỉ có luân hồi cảnh chút thành tựu, thế nhưng là kiếm ý của hắn lại có thể ngạnh sinh sinh đem thực lực của hắn tăng lên tới luân hồi cảnh đại thành không chỉ. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, vì sao kiếm ý của hắn sẽ như thế cường hành? Khó nói tiểu tử này lĩnh ngộ là địa cấp kiếm ý." Một võ giả run giọng nói câu: "Chỉ sợ không thôi." Một tên khác võ giả sắc mặt trầm xuống, nói: "Nếu như chỉ là địa cấp kiếm ý, căn bản không có khả năng một chút để thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy. Nếu như không phải địa cấp kiếm ý, kia khó nói là thiên cấp kiếm ý không thành." Lại một tên võ giả nhịn không được kinh hô một tiếng: "Rất có thể." Dẫn đầu võ giả nhẹ gật đầu, ánh mắt ấm lãnh, nói: "Thật không nghĩ tới, mấy cái này tiểu tử bất phàm như thế, ta còn thực sự là coi thường bọn hắn. Các ngươi trò chuyện xong rồi sao?" Lúc này, Lục Khinh Hồng chậm rãi quay người, một mặt lãnh đạm nhìn về phía cái này 8 tên võ giả, nói: "Nếu là trò chuyện xong, liền đến chịu chết đi." "Hôn trướng, tiểu tử thối, coi như ngươi lĩnh ngộ thiên cấp kiếm ý lại như thế nào, chúng ta 8 người liên thủ, ngươi như thường phải chết." Trong tay hắn chuôi kiếm này giống như cũng không phải phàm phẩm, tranh thủ thời gian giết hắn, đem hắn kiếm trong tay cũng cho đoạt lại. Cái này 8 tên võ giả nhao nhao quát to một tiếng, hướng thẳng đến Lục Khinh Hồng xung phong liều chết tới. "Muốn đoạt kiếm của ta, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không." Lục Khinh Hồng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh mang, hướng phía cái này 8 tên võ giả mau chóng bước đi. Một bên khác, Đông Phương Huyền Thanh cũng cùng 7 võ giả triển khai một trận chiến. Một đạo đạo chân lực tại không trung tứ ngược, đem chung quanh từng trương bản đá cùng từng cây cột đá đều cho đánh cho vỡ nát. Mặc dù bị 7 người vây công, nhưng Đông Phương Huyền Thanh lại là tài giỏi có hơn, cũng không có rơi xuống gió. Tại cùng cái này 7 tên võ giả ngay cả tiếp theo đối kháng mấy chục chiêu về sau, Đông Phương Huyền Thanh hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể tựa như giao long, phóng lên tận trời. Tại tránh đi 7 tên võ giả vây công về sau, Đông Phương Huyền Thanh thân thể tại không trung bỗng nhiên một cái bốc lên, tay cầm càn khôn quạt sắt, ngưng tụ lại càn khôn chất lực, bỗng nhiên hướng phía dưới 7 người quét ra ngoài. Càn khôn quạt sắt, bàn long tiết. Chỉ gặp màu xám cho càn khôn chân lực trực tiếp ngưng tụ thành một đầu dài đến hơn 50 mét tráng kiện khổng lồ giao long, tại không trung một cái bốc lên, hướng phía dưới 7 tên võ giả giận hướng mà đi, mơ hồ trong đó còn có thể nghe tới một trận tiếng long ngâm. Cái này, đây là võ công gì? Cũng quá kỳ quái đi. Vì sao hắn cũng sẽ càn khôn chân lực? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? 7 tên võ giả trong lòng kinh hãi, hiển nhiên bị Đông Phương Huyền Thanh chiêu này cho chấn kinh đến. Mà lại, bọn hắn cũng có thể cảm giác được Đông Phương Huyền Thanh chỗ đánh ra một chiêu này ẩn chứa khủng bố chất lực, cho nên nhao nhao điều động chất lực, hình thành phòng ngự. Cũng liền tại cái này, 7 người phòng ngự lồng ánh sáng hình thành sát na, đầu này màu xám cho giao long điên cuồng địa va chạm tới. Oeng! Nặng nề tiếng va chạm vang lên triệt mà lên, khuấy động ra một đạo đạo chân lực gợn sóng, riêng là đem trong đại điện mấy cây cột đá đều cho hướng đoạn. Ngọc thạch tung bay, bụi mù phun trào. Bất quá, tại cái này 7 tên võ giả cộng đồng phòng ngự phía dưới, Đông Phương Huyền Thanh đánh ra một chiêu này bản lòng tiết lại là bị ngăn cản xuống dưới. Mà cái này 7 tên võ giả trô đứng đại địa đều cho chấn bỡ, xuất hiện một đạo đạo liên ngân. "A, cái này đều có thể lỡ được, rất lợi hại mà." Đông Phương Huyền Thanh ngự không đứng vững tại không trung, hài hước nói câu, sau đó lại lần nữa đem càn khôn chân lực ngưng tụ, trong tay càn khôn quạt sắt lật một cái, ngay cả tiếp theo hướng phía dưới 7 tên võ giả vung ra mấy phiến. Giao long sai, một đạo đạo màu xám cho càn khôn chân lực hóa thành 4 đầu màu xám cho giao long, gầm thét giận hướng mà xuống, lại lần nữa hướng phía cái này 7 tên võ giả va chạm mà đi. Mắt thấy cái này 4 đầu màu xám cho giao long tức giận xuống tới, cái này 7 tên võ giả sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới Đông Phương Huyền Thanh lực lượng vậy mà lại lần nữa tăng lên. "Nhanh, nhanh tản ra." Trong đó một cái tóc nâu võ giả hét lớn một tiếng, sau đó hướng phía sau cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Cái khác 6 tên võ giả cũng nhao nhao hướng phía tứ phương tối lui, muốn tránh đi Đông Phương Huyền Thanh một kích này. Thế nhưng là, tốc độ của bọn hắn hay là chậm nửa nhịp, kia 4 đầu màu xám cho giao long đã xung kích xuống dưới. "A a a." Cái này 7 tên võ giả kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong đó 4 nhân khẩu nôn máu tươi, thụ thương không nhẹ. 3 người khác thì là trên thân bị xô ra một cái đấm máu lỗ thủng, tại chỗ tử vong. Vậy còn dư lại 4 tên võ giả trong lòng run rẩy, nhìn về phía trên không Đông Phương Huyền Thanh, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại mạnh như vậy. "Ha ha, lại đến a." Đông Phương Huyền Thanh cuồng tiếu một tiếng, thân hình lóe lên, kế tiếp theo hướng phía cái này còn lại 4 tên võ giả truy sát mà lên. Lúc này, đại điện bên trong, kịch chiến nổi lên bốn phía, một đạo đạo chói lọi chân lực tại không trung va chạm giao kích, bộc phát ra từng đợt băng lôi bạo hưởng. Đại điện tức thì bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà tại giữa đại điện, Diệp Phi đang lặng lặng địa đứng tại kia bên trong, nhìn xem Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ đám người chiến đấu, khóe miệng toát ra một vòng luyến tiếc tiêu dung. Nhìn thấy Lục Khinh Hồng đám người anh dũng kịch chiến, không khỏi làm Diệp Phi nhớ tới đã từng kia đoạn nhiệt huyết bay dương thời gian. Đã từng, trên địa cầu, mình dẫn theo mấy vị này huynh đệ chinh chiến tứ phương, khuấy động phong vân, khiến thế giới rung dậy. Mà bây giờ, các huynh đệ của mình đến, vậy mình cũng nhất định phải để chân võ giới cũng theo đó rung dậy. Lúc này, phía trên bậc thang Lăng Thiếu Khanh nhìn thấy trước mắt một màn này, sửng sốt tức giận đến toàn thân phát run. Canh giữ ở Lăng Thiếu Khanh hai bên 6 tên thần võ cảnh chút thành tựu tổng quản cũng đều mắt lạnh nhìn phía dưới, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, chém giết Diệp Phi một bằng người. Lăng Thiếu Khanh hít thở sâu một hơi, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, tức giận nói: "Tiểu tử thối, khó nói ngươi thật muốn cùng chúng ta Á Nguyệt Các là địch à?" Diệp Phi một mặt ung dung nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh, cười nhạt một tiếng, nói: "Lăng các chủ, lời này của ngươi giống như nói sai đi. Chúng ta hảo tâm ủy thác các ngươi Á Nguyệt Các làm việc, nhưng các ngươi lại lòng tham không đủ rắn nuốt voi, vậy mà muốn giết người đòi bảo. Cái này nếu là chuyện đi, ta nhìn các ngươi Á Nguyệt Các thanh danh thế tất yếu tại chân võ giới rất xuống ngàn trượng." Ha ha ha. Lăng Thiếu Khanh giận quá mà cười, hung ác âm thanh nói: "Tiểu tử thối, ngươi thật sự cho rằng các ngươi hôm nay có thể sống rời đi cái này bên trong a? Ta như muốn đi, người nào ngăn được ta?" Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó nói: "Nếu như không phải xem ở cái này Á Nguyệt Các là mười thánh một trong một vị tiền bối khai sáng, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến hiện tại à?" Lời này vừa nói ra, Lăng Thiếu Khanh cùng kia 6 vị tổng quản lập tức sững sờ, há to miệng, giống như là nhìn đồ đần như nhìn về phía Diệp Phi. Bọn hắn duyệt vô số người, gặp qua không ít cuồng vọng hạng người, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng. Lăng Thiếu Khanh cười gần nhìn về phía Diệp Phi, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, Lăng Mỗ cả đời này gặp qua không ít người, cuồng vọng, phế lối, thấy nhiều. Nhưng như ngươi loại này cuồng vọng không biên giới ra hỏa, ta còn quả nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ bất quá, ngươi thật sự cho rằng bằng thực lực ngươi bây giờ có thể giết được ta à? Không thử một chút, như thế nào lại biết đâu?" Diệp Phi cười nhạt hỏi lại câu: "Tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt." Lăng Thiếu Khanh lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó vung tay lên: "Văn Liễu, Mạc Trần, giết hắn." "Vâng, các chủ." Tên là Văn Liễu cùng Mạc Trần hai vị tổng quản đáp lại một tiếng, ngự không mà lên, hướng thẳng đến Diệp Phi giận hướng mà đi. Ngự Long Liệt Thiên Trưởng xông lên phía trước, nhất Văn Liễu nháy mắt điều động lên thần võ cảnh chút thành tựu chất lực, ngưng tụ trên tay, sau đó trực tiếp một trường hướng phía Diệp Phi đánh ra ngoài. Một trường đánh ra, màu xanh sẫm chân lực ngưng tụ thành núi nhỏ cự trường, hướng phía Diệp Phi chấn áp tới. Mà lại, tại bàn tay này bên trong, như có một cái màu xanh sẫm gào thét long đầu, tựa hồ muốn Diệp Phi nuốt chửng lấy. Cửu Âm Vô Cực Trảo. Mạc Trần cũng theo sát mà lên, cấp tốc điều động lên thần võ cảnh chút thành tựu chất lực, tay phải thành trảo, đột nhiên hướng phía Diệp Phi vung ra ngoài. Chương 3268, sâu kiến công bằng. Chương 3268, sâu kiến công bằng. Bạch. Một trảo vung ra, không trung bạch ra một đạo đạo huyết hồng sắc vết cào, tựa như đem một vùng không gian đều cho xé rách, tuôn ra chói hai âm bạo thanh. Đối mặt Văn Liễu cùng Mạc Trần đánh ra đến sát chiêu, Diệp Phi thân như bàn thạch, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là tay trái vừa nhấc, tùy ý địa ở giữa không trung vung lên. Soạt. Chỉ gặp một đoàn hừng hực kim sắc kiếm ý hỏa diễm từ Diệp Phi trong tay càn quét mà ra, tràn ngập bạo ngược vô đạo khí thế cùng lực phá hoại, trực tiếp đem hai người này đánh ra đến cự trường cùng cự trảo cho đốt cháy xé rách thành vỡ nát. Hai người tề công, căn bản ngay cả Diệp Phi nửa cái hào mao đều không có đụng phải, liền đã bị đánh nát. Đình trệ ở giữa không trung Văn Liễu miệng há thật to, thanh âm cũng bắt đầu run lên: cái này sao có thể?" Lăng Thiếu Khanh cùng cái khác tổng quản cũng đều sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Văn Liễu cùng Mạc Trần hai người liên thủ công kích, thậm chí ngay cả Diệp Phi một chiêu đều không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Dừng ở giữa không trung Mạc Trần cũng là một mặt kinh hãi, sửng sốt không thể tin được vừa rồi nhìn thấy một màn. Giờ này khắc này, Lăng Thiếu Khanh bọn người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Phi, mới phát hiện Diệp Phi đã phát sinh biến đổi lớn. Chỉ gặp Diệp Phi trên thân đã sáng rực bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, trong hai con ngươi cũng nhảy lên hừng hực kim diễm, trên tay thì là cầm một thanh kim diễm cự kiếm. Giờ khắc này Diệp Phi liền tựa như một cái kim quang lấp lóe thiên thần, đứng ngạo nghệ khắp cả đại điện bên trong. Một cỗ hoang vu, cổ man, tang thương, khát máu, bạo ngược uy áp cùng khí tức từ Diệp Phi thân thể bên trong càn quét mà ra, khiến Lăng Thiếu Khanh bọn người gân hẳn. Lăng Thiếu Khanh bọn người thình lình phát hiện, trước mắt tiểu tử này, thực lực vậy mà đã vượt xa khỏi thần võ cảnh chút thành tựu, đạt tới một cái làm bọn hắn đều xa lạ cao độ. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao tên tiểu tử trước mắt này uy áp cùng khí tức lại đột nhiên ở giữa phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lúc này, Diệp Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Văn Liễu cùng Mạc Trần. Hai người bị Diệp Phi ánh mắt một để mắt tới, sửng sốt cảm giác rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, tựa ra hàn khí. Quá khủng bố. Tiểu tử này quả thực tế là quá khủng bố. Bọn hắn còn chưa hề tại một cái thần võ cảnh chút thành tựu võ giả kia bên trong cảm nhận được qua loại này bệ nghệ thiên hạ lực các bách. Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài âm thanh, tựa hồ có chút tiếc hận cùng tiếc nuối nói: "Lúc đầu, các ngươi nếu là thả ta cùng huynh đệ của ta nhóm rời đi cái này bên trong, ta có lẽ sẽ không đối các ngươi động thủ. Chỉ tiếc, các ngươi lại vẫn cứ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đã như vậy, vậy liền đành phải nói thật có lỗi." Văn Liễu sầm mặt lại, để ép tâm lý sợ hãi, tức giận nói: "Tiểu tử thối, ít tại cái này bên trong cuồng vọng, ta liền không tin giết không được. Nhưng mà, Văn Liễu lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phi đã thuấn di đến hắn trước mặt.
Ngươi, ngươi!
Văn Liễu toàn thân run lên, sửng sốt dọa đến linh hồn đều đang run rẩy. Hắn căn bản không có phát hiện Diệp Phi đến cùng là lúc nào di động đến trước mặt mình. Loại tốc độ này đã nhanh đến không thể tưởng tượng, làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Lăng Thiếu Khanh mấy người cũng là vì một trong kinh, bọn hắn cũng không thể thấy rõ Diệp Phi di động quy tích.
Chết!
Diệp Phi nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó tay trái nắm tay, trực tiếp lăng không chính là một quyền, hướng phía Văn Liễu lồng ngực bành kích mà đi.
Mơ tưởng!
Văn Liễu chợt quát một tiếng, trực tiếp điều động lên hùng hậu chất lực, hai tay một hùng, đón đỡ Diệp Phi hoành đến một cái trọng quyền.
Ầm!
Một quyền nện ở Văn Liễu trên cánh tay, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem hắn chấn động phải bay ngược mà ra, ầm ầm một tiếng đụng vào mấy chục mét có hơn một mặt tường bích phía trên.
Tạch tạch tạch.
Bức tường nứt ra, Văn Liễu cả người đều giống như khảm tại trong vách tường đồng dạng, để nó không thể động đậy. Lập tức, không cùng Văn Liễu lấy lại tinh thần, Diệp Phi hướng thẳng đến hắn lắc tay trùng kim diễm cự kiếm.
Bạch!
Một kiếm chém ra, một đạo kim diễm cự nhận giận chém mà ra, ngọn lửa màu vàng cùng kiếm ý tiết ra, chói mắt kim quang khiến Lăng Thiếu Khanh bọn người ngắn ngủi mù. Đợi đến Lăng Thiếu Khanh bọn người lại lần nữa mở hai mắt ra sát na, chỉ gặp trên vách tường chỉ còn lại có Văn Liễu thi thể không đầu, một cái đầu lâu thì là lăn xuống trên mặt đất. Thấy cảnh này, Lăng Thiếu Khanh bọn người sửng sốt dọa đến dùng mình, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh.
Miểu sát,
đây mới thực sự là miểu sát. Tốt xấu Văn Liễu cũng là thần võ cảnh chút thành tựu cường giả, càng là Á Nguyệt Các một phương tổng quản, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị một cái tuổi trẻ tiểu bối cho một chiêu dây, trước khi chết ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Lúc này, cái khác đang cùng Lục Khinh Hồng mấy người kịch chiến tổng quản cùng đường chủ nhóm cũng chú ý tới động tĩnh bên này, cho nên nhao nhao ghé mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy Văn Liễu chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu khảm nạm ở trên vách tường lúc, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, toàn thân run rẩy. Về phần trốn ở một cái góc, cái kia tên là Khúc Dương mặt trắng nam tử càng là dọa đến sủi lơ trên mặt đất, quần đều ở bước. Hắn manh nuốt mấy ngụm nước bọt, vừa nghĩ tới vừa rồi mình đối đãi Diệp Phi thái độ, liền cảm giác ngay cả chết tâm đều có. Mình vừa rồi đến cùng là đang cùng hạng người gì đánh giao nói?
Không, gia hỏa này căn bản không phải người, mà là một đầu từ đầu đến đuôi ác ma.
Chẳng trách mình đối với hắn như thế bất kính, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên lai mình tại người ta trong mắt chỉ sợ ngay cả sâu kiến đều không phải. Người ta nếu là muốn giết mình, chỉ sợ một ngón tay cũng có thể giết mình. Lúc này, Lăng Thiếu Khanh mấy người cũng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, từng cái nhìn về phía Diệp Phi thần sắc cũng phát sinh biến hóa, cũng không dám lại có bất kỳ xem nhẹ Diệp Phi ý tứ.
Vương giả kiếm ý.
Tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ vương giả kiếm ý. Lăng Thiếu Khanh cũng phát giác được Diệp Phi vừa rồi một kiếm kia chỗ bạo phát đi ra kiếm ý, thanh âm cũng không khỏi phải gấp gáp rút. Phải biết, tại toàn bộ chân võ giới, lĩnh ngộ vương giả kiếm ý chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà mấy vị kia, cái kia không phải chân võ giới cường giả đỉnh cao. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lăng Thiếu Khanh mới càng thêm nghi hoặc, ta không biết tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì. Thế là, Lăng Thiếu Khanh nuốt một cái ít hầu, trên mặt tiểu dung, nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, không biết các hạ đến cùng là người phương nào, sư tòng người nào. Diệp Phi lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh, nói, giống như ngươi tham lam vô sỉ lại hèn hạ tiểu nhân, còn chưa xứng biết danh hào của ta.
Làm cản.
Mặc Chân gầm thét một tiếng, nói, tiểu tử thối, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, chém giết Văn tổng quản, đã cảm thấy mình không gì làm không được. Ta cho ngươi biết, nếu không phải Văn tổng quản kinh địch, ngươi căn bản cũng không khả năng giết đến hắn.
Thật sao?
Diệp Phi trầm thấp cười một tiếng, khép hí mắt, nhàn nhạt nói, kia nếu không ngươi tới giết ta thử một chút.
Ngươi muốn chết?
Mặc Chân lập tức bị Diệp Phi phách lối lời nói, cuồng vọng thái độ cho chọc giận. Thân hình hắn lóe lên, đem thân thể bên trong tất cả chân lực toàn bộ điều động mà lên, song chảo múa, vẽ ra trên không trung một đạo đạo huyết rơi lộn xộn vết cào, công sát hướng Diệp Phi.
Hạp hạp gặm,
rầm rầm rầm, từng cái đấm máu cự trảo tại không trung xẹt qua, đem từng cây cột đá đều cho xé rách, sụp đổ mà dưới. Nhưng mà đối mặt Mạc Trần cái này điên cuồng tấn công, Diệp Phi chỉ là tâm niệm vừa động, nháy mắt đem kiếm ý tăng lên tới thất trọng nổ trạng thái, đồng thời phóng thích mà ra. Chỉ một thoáng, Diệp Phi trên không liền xuất hiện thành trên ngàn vạn trôi kim diễm cự kiếm, xoay quanh bay múa, giống như từng khỏa kim sắc lửa vẫn tràn ngập ở trên không. Lập tức, Diệp Phi nhẹ nhàng bung tay lên,
siêu siêu siêu,
kia mấy chục ngàn trôi kim diễm cự kiếm trực tiếp phá không mà ra, hướng phía Mạc Trần giận bật lên. Kiếm lộ tinh tập, kim quang chợt hiện, ẩn chứa sắc bén kiếm ý càng là khiến tất cả mọi người ở đây sợ mất mật.
Rầm rầm rầm,
chỉ nghe thấy từng đợt tiếng nổ vang lên, Mạc Trần Trô đánh ra đến một đạo đạo huyết trảo trực tiếp bị cái này đẩy trời cuốn tới kim diễm cự kiếm cho đánh nát.
Không có khả năng,
đây không có khả năng. Mạc Trần trên trán toát ra dày đặc mồ hôi lạnh, đối mặt nhiều như vậy kim diễm cự kiếm thế công, chỉ có thể từ bỏ công kích, mà là điều động toàn bộ chân lực hình thành phòng ngự lồng ánh sáng. Thế nhưng là, hắn hay là đánh giá thấp Diệp Phi chân thực thực lực. Phải biết, Diệp Phi đã đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng toàn bộ đều tăng lên tới thất trọng nổ trạng thái, vượt cấp khiêu chiến đều rất đơn giản, chém giết cùng tu vi võ giả, căn bản là không có cái gì độ khó.
Phốc phốc phốc,
chỉ nghe thấy từng đợt lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên. Chỉ gặp Mạc Trần ngưng tụ ra phòng ngự lồng ánh sáng căn bản là không có đưa đến bao lớn tác dụng, thân thể của hắn từ lâu bị đánh thành cái sàng, máu tươi chảy xuôi không chỉ.
A,
nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, Mạc Trần thân thể nặng nề mà ném xuống đất, chẳng được bao lâu liền tắt thở.
Chương 3269, chém thành muôn mảnh.
Chương 3269, chém thành muôn mảnh.
Nghiền ép,
hoàn toàn nghiền ép. Ở đây Á Nguyệt Các tất cả mọi người triệt để ngốc trệ.
Nếu như nói vừa rồi Văn tổng quản là bởi vì khinh địch mà bị Diệp Phi cho chém giết, vậy bây giờ Mạc tổng quản chết, lại nên như thế nào giải thích? Chẳng lẽ vẫn là khinh địch? Căn bản không có khả năng. Nói cách khác, thần võ cảnh chút thành tựu cường giả, tại Diệp Phi thủ hạ căn bản là không có chút nào chống đỡ chí lực, chỉ có bị miểu sát phần. Lúc này, Lăng Thiếu Khanh trong lòng mặc dù bất an, nhưng vẫn là nổi lên thở ra một hơi, nhìn về phía Diệp Phi, trầm giọng nói, "Diệp tiên sinh, mặc dù Lăng Mộ vừa rồi đối ngươi có nhiều bất kính, nhưng ngươi bây giờ đã giết hai ta vị tổng quản, trong lòng khí cũng nên tiêu đi." Là lấy, tại hắn kiến thức đến Diệp Phi thực lực về sau, Lăng Thiếu Khanh dự định trước nhìn xuống, chờ sau này lại tìm tiểu tử này tính sổ sách. Dù sao, hiện tại nếu là lại để cho Diệp Phi giết tiếp, tổn thất của mình cũng quá lớn. Hắn dù sao cũng là Á Nguyệt các đương nhiệm các chủ, cũng không thể trơ mắt nhìn thấy có người tại cái này bên trong trắng trợn quấy rối. Sau đó thì sao? Diệp Phi nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh, nhàn nhạt hỏi lại câu. Lăng Thiếu Khanh nghiêm mặt nói, "Diệp tiên sinh, Lăng Mộ hướng ngươi nói lời xin lỗi, chuyện ngày hôm nay coi như xong đi. Chỉ cần Diệp tiên sinh ngươi thu tay lại, ta ngay lập tức sẽ phái người đưa mấy vị rời đi, như thế nào?" Khó nói đây chính là ngươi nói xin lỗi thái độ, cũng quá không có thành ý đi. Diệp Phi híp híp mắt, nói, Lăng Thiếu Khanh lập tức tức giận, đột nhiên đứng dậy, gào thét nói, "Tiểu tử thối, ta Đường Đường Á Nguyệt các chủ, nguyện ý trên miệng xin lỗi ngươi, đã là vinh hạnh của ngươi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Phải biết, nơi này chính là Á Nguyệt Các, là thánh giả khai sáng thế lực, cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương." Thức thời liền xéo đi nhanh lên, "Bằng không, ta Lăng Mộ coi như dùng hết hết thảy, cũng muốn chém chết tất cả các ngươi." Ha ha. Diệp Phi cười nạo một tiếng, nói, "Ta liền biết, giống như ngươi tham lam hèn hạ tiểu nhân làm sao có thể chân tâm thật ý xin lỗi, quả nhiên, ngươi cái tên này đánh đáy lòng bên trong liền không có nói xin lỗi ý tứ. Ngươi bây giờ nguyện ý thả chúng ta rời đi, cũng chỉ bất quá là ngươi hỏa hoãn kế sách thôi." "Đúng thì thế nào?" Lăng Thiếu Khanh lạnh lẽo cười một tiếng, nói, "Chúng ta to lớn một cái Á Nguyệt Các, giết các ngươi mấy cái mao đầu tiểu tử, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay." Nói, Lăng Thiếu Khanh vung tay lên, ra lệnh, "Tất cả tổng quản nghe lệnh, trước cho ta đem cái này tiểu tử cuồng bằng giết. Nhất định phải đem hắn phấn thân phái cốt, không thể có một tấc hoàn hảo thân thể, bằng không, bắt các ngươi thử hỏi." "Vâng." Ở đây tất cả tổng quản toàn bộ đáp lại một tiếng, nhao nhao ngự không mà lên, cùng Diệp Phi giằng co. Còn lại tất cả tổng quản cộng lại, hết thảy còn có 10 người, mỗi người tu vi đều tại thần võ cảnh chút thành tựu. "Giết, giết tiểu tử này, nhất định phải làm cho tiểu tử này biết chúng ta Á Nguyệt các lợi hại." 10 cái tổng quản nhao nhao gào thét một tiếng, sau đó cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi cuồng bật lên. "Lan đi." Mắt thấy cái này 10 cái tổng quản hướng phía mình mà tới, Diệp Phi đã một kiếm, ngang nhiên vung lên. Ầm ầm. Một đạo kim diễm kiếm ý mang ra một đạo vài trăm mét dài kim sắc cự nhận, giống như chiếm cứ toàn bộ đại điện, tràn ngập ra kiếm ý, càng là diện tích che phủ tích cực rộng, trực tiếp đem 10 cái tổng quản đều cho bao phủ tại bên trong. Trên mặt đất trưng bày từng trương thật tâm hắc ngọc bàn đá liên tiếp bị đánh thành hai nửa, từng cây cột đá cũng bị gọt sạch từng khối, về phần kiên cố đại địa bên trên cũng bị bổ ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Cái này 10 cái tổng quản dù sao cũng là thần võ cảnh chút thành tựu cường giả, cho nên khi biết Diệp Phi một kiếm này uy lực về sau, nhao nhao né tránh, mới miễn cưỡng tránh đi một kiếm này. Bất quá, tại nhìn thấy Diệp Phi cái này tùy ý vung ra một kiếm tạo thành phá hư về sau, cái này 10 cái tổng quản dù là tâm tính cường đại hơn nữa, cũng không khỏi phải toàn thân run lên, cái trán cùng lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi lạnh. Lập tức, không cùng những này tổng quản kịp phản ứng, Diệp Phi tay trái vừa nhấc, nương tụ lại một đoàn kiếm ý hỏa diễm, đồng thời cấp tốc đem nó áp xúc, sau đó hướng phía cách mình gần nhất mấy cái tổng quản đẩy đi ra. Hưng hục. Đạo kiếm ý này hỏa diễm tựa như hình thành một đạo hoàng sợ sóng xung kích, tại không trung xẹt qua một đạo kim diễm thẳng tắp, thẳng đến mấy cái này tổng quản lồng ngực. "Nhanh, mau tránh ra." Một cái tổng quản lúc này kịp phản ứng, hô to một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh né tránh. Mấy cái khác tổng quản cũng phản ứng lại, cũng nhao nhao hướng phía một bên né tránh. Thế nhưng là, trong đó một cái tổng quản mặc dù phản ứng lại, nhưng tốc độ né tránh thông thả nửa nhịp, thân thể trực tiếp bị đạo kiếm ý này sóng xung kích cho xuyên thủng. "A!" Cái này tổng quản khàn giọng kêu thảm, bị xuyên thủng lồng ngực máu tươi chảy xuôi, thê lương đáng sợ. "Lý tổng quản, đáng chết. Không nghĩ tới tiểu tử này kiếm ý lại còn có thể hóa thành hỏa diễm, mà lại có thể tùy ý thay đổi hình thái, đây cũng quá bá đạo đi. Nhất định phải giết tiểu tử này, đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh." Cái khác tổng quản nhao nhao hô to, hoặc là phẫn nộ, hoặc là chấn kinh, hoặc là không cam lòng. Nhưng mà, ngay tại đạo kiếm ý này hỏa diễm động xuyên cái này tổng quản thân thể về sau đó trực tiếp quyết tán, hóa thành một đoàn kiếm ý biển lửa, điên cuồng địa tứ ngược trào lên. "Tản ra." Cái khác tổng quản thấy thế, sửng sốt bị giật nảy mình, nhao nhao hướng phía tứ phương tản ra. Đợi đến cái này đoàn kiếm ý hỏa diễm dập tắt thời điểm, những này tổng quản dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Lý tổng quản đã triệt để bị đốt cháy thành tro, hài cốt không còn. Cái khác tổng quản thấy một màn này, sửng sốt dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nếu không phải bọn hắn vừa rồi né tránh kịp thời, chỉ sợ lúc này chết coi như không chỉ Lý tổng quản một người. Cái này còn lại 9 mệnh tổng quản quay đầu nhìn về Diệp Phi, thần sắc khẩn trương, tính cảnh giác cũng nâng lên tối cao. Đối mặt dạng này một cái mạnh đến biến thái kiếm khách, bọn hắn không dám có bất kỳ phất lở. Về phần đứng tại trên bậc thang Lăng Thiếu Khanh, thì là nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ. Hắn sở dĩ lựa chọn để tổng quản nhóm lên trước, cũng là vì để cho bọn hắn thăm dò một chút Diệp Phi chân thực thực lực, cùng lỗ thủng cùng khuyết điểm. Nếu như những này tổng quản có thể giết chết Diệp Phi, đây cũng là khỏi phải chính hắn độc thủ. Đương nhiên, nếu là ngay cả những này tổng quản đều giết không chết Diệp Phi, vậy ít nhất cũng muốn tiêu hao hết Diệp Phi thể lực, sau đó mình lại ra tay, đem nó nhất kích tất sát. Mặc dù hắn bản tính đánh cho rất tốt, nhưng Diệp Phi há lại sẽ không biết. Diệp Phi tại cùng những này tổng quản giao thủ thời điểm, vẫn tại chú ý Lăng Thiếu Khanh động tĩnh. Dù sao, tại cái này trong mọi người, chân chính có thể mang cho Diệp Phi một điểm uy hiếp, cũng chính là cái này Lăng Thiếu Khanh. Cho nên, Diệp Phi cũng không đợi ở đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lộ ra đến, chờ đến chính là Lăng Thiếu Khanh xuất thủ. Tiểu tử này kiếm ý sát thương phạm vi quá rộng, mọi người nhất định không thể tụ tập cùng một chỗ. Chỉ cần chúng ta phân tán ra đến, cùng một chỗ vây công, tất nhiên đem hắn chém giết. Một cái dẫn đầu tổng quản quát to một tiếng. Cái khác tổng quản nhao nhao gật đầu, sau đó trực tiếp tản ra, đem Diệp Phi cho vây quanh tại ở giữa. Giết. Sau đó, cái kia dẫn đầu tổng quản ra lệnh một tiếng, liền dẫn đầu hướng phía Diệp Phi khởi xướng tiến công. Hắn cấp tốc điều động lên hùng hậu chất lực, ngưng tụ tại song trường, sau đó hướng phía Diệp Phi đánh ra ngoài. Lưỡng cực tam vấn trưởng. Hỏi rõ thức. Ầm ầm. Hai trưởng mới ra, Lăng Không nổi lên mấy đạo hung hãn vòi rồng, hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà lên. Cái khác tổng quản cũng đều nhao nhao điều động chất lực, các hiện thần thông, chuẩn bị đem Diệp Phi chém giết. Lan đi. Diệp Phi chợt quát một tiếng, hai chân đặt không, hai tay đống nhiên một trường, một cỗ hùng hậu mãnh liệt kiếm ý từ trên người hắn càn quét mà ra. Chỉ gặp lấy Diệp Phi làm trung tâm, kiếm ý ngưng tụ thành thành trên ngàn vạn trôi kim diễm cự kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng giận bắn mà ra. Cái này chín cái tổng quản chỗ đánh ra đến tuyệt chiêu, nhao nhao bị cái này dày đặc kim diễm cự kiếm cho đánh tan, sau đó hướng phía bản thân bọn họ đâm tới. Mắt thấy nhiều như vậy kim diễm cự kiếm hướng phía nhóm người mình cùng đâm mà đến, cái này chín cái tổng quản sắc mặt đại biến, chỉ có thể trước đối kháng cái này bạo ngược đánh tới cự kiếm. A, Diệp Phi lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt tiếp cận cái kia dẫn đầu tổng quản, sau đó đột nhiên cầm trong tay kim diễm cự kiếm đi lên vậy lên, kiếm ý tiết ra. Trong chốc lát, đại điện trên không xuất hiện một đạo từ vô số trôi kim diễm cự kiếm tạo thành song kiếm, tựa như thiên hà chi thủy ở trên không lan lộn. Chết! Diệp Phi chấn quát một tiếng, trong tay kim diễm cự kiếm điên cuồng hướng phía dưới để ép. Soạt! Cái này đạo ngập trời song kiếm cuồng hướng mà xuống, mục tiêu trực chỉ giữa không trung cái kia dẫn đầu tổng quản. Cái này, đây là cái gì? Cái này dẫn đầu tổng quản tâm thần run lên, căn bản không có lấy lại tinh thần, liền trực tiếp bị cái này đạo kiếm sóng nuốt mất. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kim sắc quang diễm khuyết tán mà ra, bắn ra một đạo đạo sắc bén vô cùng kiếm ý, đem hết thể trùng quanh đều cho vỡ nát. Cũng liền thoáng qua ở giữa, dẫn đầu cái này tổng quản đã hài cốt không còn, triệt để bị rào sát. Không cần tốn nhiều sức, lại chạm một người. Chương 3270, trong nháy mắt diệt sát. Chương 3270, trong nháy mắt diệt sát. Thấy cảnh này, Lăng Thiếu Khanh cùng còn lại 8 cái tổng quản hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ đan xen. Tăng thêm vừa rồi Văn Liễu cùng Mạc Trần, lúc này đã có 4 cái thần võ cảnh chút thành tựu tổng quản chết tại Diệp Phi trong tay. Phải biết, thần võ cảnh võ giả, mặc kệ là ở đâu môn phái, đều là một phương cường giả, thụ vô số người tôn kính. Thế nhưng là, chính là những này ở trong mắt những người khác được người tôn kính thần võ cảnh cường giả, ở trong mắt Diệp Phi lại như là sâu kiến, thành muốn giết cứ giết tồn tại. Cùng tu vi võ giả, đối với Diệp Phi đến nói, hoàn toàn thành miểu sắt cùng nghiền ép phế vật. Một cái tổng quản sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoảng sợ, lại cố giả bộ chấn định điệu nói, tiểu tử, nơi này chính là Á Nguyên Các, ngươi nếu là kế tiếp theo tại cái này bên trong lung tung giết chóc, nếu như bị chúng ta lão tổ biết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai. Phải biết, chúng ta lão tổ thế nhưng là chân võ mười thánh một trong. Chúng ta lão tổ thật vất vả khai sáng Ám Nguyệt Các, nếu là bị ở trong tay ngươi, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chỉ có một con đường chết. Một cái khác tổng quản cũng lớn tiếng ồn ào. Cái khác tổng quản cũng đều nhao nhao phụ họa, muốn dựa vào lão tổ uy danh hụ sợ Diệp Phi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết mình lão tổ hiện tại đến cùng ở đâu, dù sao, lão tổ một mực tại bên ngoài dạo chơi, rất ít trở về, cách bọn họ lần trước nhìn thấy lão tổ đã qua thật nhiều năm. Bất quá, dù cho lão tổ người không ở chỗ này, nhưng uy danh của hắn vẫn còn, cho nên bọn hắn cảm thấy Diệp Phi khẳng định sẽ bị lao tổ uy danh cho chấn nhiếp. Nhưng mà Diệp Phi chém giết 4 cái tổng quản, trong lòng cũng không có cái gì tội ác cảm giác. Theo hắn đối vương giả kiếm y xâm nhập lĩnh ngộ, hắn cũng càng ngày càng minh bạch cái gì là quân vương chi nói. Vương giả giận dữ, thây nằm 1 triệu. Thiên hạ thương sinh, trong mắt hắn đều là sâu kiến ngươi. Khó nói vương giả giẫm chết một con kiến, còn muốn hỏi con kiến có nguyện ý hay không a? Buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Huống chi mình trước đó chỉ là nghĩ ủy thác bọn gia hỏa này làm việc, cũng không có nghĩ qua giết người. Thế nhưng là bọn gia hỏa này lại một mực hùng hổ do người, không chút kiêng kỵ treo cho mình, còn muốn giết người đòi bảo, mình làm sao có thể kế tiếp theo nhường nhịn? Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, quét mắt những này tổng quản, nhàn nhạt nói: các ngươi lão tổ đã lợi hại như vậy, cái kia ngược lại là để hắn ra giúp ngươi một chút nhóm a. Ta ngược lại là muốn để hắn đến xem, hắn một tay sáng lập Ám Nguyệt Các, hiện tại đã sa đọa đến trình độ nào. Còn có, coi như các ngươi lão tổ đến, ta cũng căn bản không sợ. Làm càn, ngậm miệng, quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng chúng ta lão tổ giao thủ? Quả thực rõ ràng. Mấy cái tổng quản nghe xong, lập tức giận tím mặt, nội trận lôi đỉnh, hướng về phía Diệp Phi lớn tiếng gầm thét. Được rồi, đừng mù kêu to, các ngươi cùng lên đi, dạng này các ngươi chết có lẽ sẽ hơi chậm một chút. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, hướng cái này còn lại 8 cái tổng quản ngoắc ngón tay. Giết! Cái này 8 cái tổng quản đã bị tức điên, bọn hắn thân là Ám Nguyệt Các tổng quản, bởi vì có thánh giả làm chỗ dựa, từ trước đến nay đều là uy phong lẫm liệt, thụ vô số người kính ngưỡng, còn chưa hề nhận qua dạng này khiêu khích. Cho nên, cái này 8 cái tổng quản cũng đều đem tâm lý sợ hãi cho đè ép xuống, đồng thời điều động lên mênh mông chất lực, thi triển tuyệt chiêu. Nhưng mà, nhìn thấy cái này 8 người hướng phía mình vào tới, Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh giữa không trung bên trong, ánh mắt lộ ra một vòng bó ngạo kiêu ngạo chi sắc. Lập tức, Diệp Phi cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, trực tiếp giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm hướng phía vọt tới 8 người ngang nhiên vung ra. Bạch! Một đạo bán nguyệt mặt quạt vô thượng kiếm ý, càn quét lên 10.000 trượng kim sắc quang diễm, hướng phía cái này 8 người phủ tới. Vẹn vẹn chỉ là tiếng xé gió, liền tựa như tiếng sấm, chấn người màng nhị ông ông tác hưởng. Cái này 8 cái tổng quản trong lòng chấn kinh, bọn hắn thình lình phát hiện, tiểu tử này vậy mà căn bản không có đem bọn hắn 8 người đặt ở mắt bên trong. Bất quá, cái này 8 người bởi vì lực chú ý cao độ tập, đều là có chuẩn bị. Cho nên, dù cho không thấy rõ Diệp Phi một kiếm này vung ra quy tích, nhưng bọn hắn bằng vào cảm giác, đều nhanh nhanh triệt thoái phía sau, đồng thời xuất thủ ý đồ hóa giải thế công. Tử khí trời la, tử khí đông lai. Trong đó một cái tổng quản đem chân lực điên cuồng địa điều động mà lên, hai tay ngưng tụ lại hai đoàn hình tròn đũ tử sắc chân lực, tại cái này chân lực bên trong còn lưu chuyển lên một tia màu đen dòng điện. Lập tức, cái này tổng quản trực tiếp nâng lên hai tay, đột nhiên hướng phía Diệp Phi đẩy đi ra. Chỉ gặp cái này hai ngày màu tím đen chân lực quang cầu lập tức hóa thành hai đạo màu tím đen dòng điện sóng xung kích, hướng phía Diệp Phi hoành kích mà lên. Nhưng mà cái này hai đạo màu tím đen dòng điện sóng xung kích nhưng căn bản ngăn không được Diệp Phi một kiếm này tứ ngược bước chân, trực tiếp bị chém bỡ. Bàn đông tơ trưởng, thiên tàm nhà tơ. Một cái khác tổng quản cũng điều động lên chân lực, hai tay thành trưởng, hướng phía Diệp Phi đánh ra ngoài. Hai trưởng mới ra, chỉ gặp màu trắng loang chân lực lại hình thành từng cây tơ tàm, hướng phía Diệp Phi tứ chi càn quét mà đi. Phải biết, hắn thả ra cái này từng cây tơ tằm mặc dù mảnh như lông tóc, nhưng không thể phá vỡ, tựa như tơ thép, lưỡi dao đều căn bản là không có cách đem nó chặt đứt. Thế nhưng là, cái này tơ tằm tại chạm đến Diệp Phi kiếm ý về sau, lại là trực tiếp bị từng chiếc chặt đứt, căn bản là không cách nào tới gần Diệp Phi thân thể. Theo hai cái này tổng quản dẫn đầu phát động công kích, cái khác tổng quản cũng đều không có chút gì do dự, riêng phần mình thi triển sát chiêu của mình, hướng phía Diệp Phi tề công mà lên. Nhưng mà, đối mặt cái này dày đặc công kích, Diệp Phi lại là khinh thường cười một tiếng, một tay cầm kiếm, tại không trung ngay cả tiếp theo vung ra mấy kiếm, đem táo bạo bất an kiếm ý tiết ra. Rầm rầm rầm, từng đợt thiên băng địa liệt thanh âm vang vọng mà lên. Cái này 8 người công kích lại như thế nào hung mãnh, lại là bị Diệp Phi tùy ý mấy kiếm liền phá hủy. Thấy cảnh này, cái này 8 người tâm đều muốn lạnh. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ cần nhiều người liên thủ, liền có thể chém giết Diệp Phi, nhưng không thể nghĩ đến, mặc kệ người lại nhiều, đối Diệp Phi đến nói đều căn bản không tính là cái gì. Diệp Phi hài hước quét mắt dừng ở giữa không trung 8 người, nói: "Thế nào, các ngươi không phải muốn giết ta à? Khó nói cái này liền từ bỏ rồi." 8 cái tổng quản cùng nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy vẻ sợ hãi, thậm chí có chút không dám tiếp tục hướng Diệp Phi khởi xướng tiến công. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Đã các ngươi không động thủ, vậy ta liền động thủ." Lời con chưa dứt, siêu. Diệp Phi thân hình lóe lên, giống như điện khẩn cuồng lôi, hướng thẳng đến cái này 8 người cuồng vút đi. Mà lại, tại Diệp Phi trong quá trình di động, một cỗ cuồng bạo kiếm ý hỏa diễm từ thân thể của hắn bên trong càn quét ra, sáng rực thiêu đốt, điên cuồng tăng vọt. Khoảng cách mấy chục mét, nháy mắt liền tới. Kiếm ý đốt hoang. Đang áp sát cái này 8 người sát na, Diệp Phi trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, kiếm ý hỏa diễm trực tiếp quét tán, không chút kiêng kỵ hướng phía cái này 8 người quét tán mà đi. Cái này cuồng bạo kiếm ý hỏa diễm, không chỉ có nhiệt độ cực cao, mà lại bên trong ẩn chứa kiếm ý cũng sắc bén sắc bén. Kiếm ý hỏa diễm từng tia từng sợi xẹt qua thân thể bọn họ bốn phía, hỏa diễm thiêu đốt tăng thêm kiếm ý tứ ngược, trực tiếp đem bọn hắn trên thân mang ra từng đoàn huyết hoa. A a a. Mấy cái tổng quản mặc dù trốn tránh, nhưng lại căn bản trốn không thoát kiếm ý này hỏa diễm thiêu đốt cùng cắt, khàn giọng kêu đau đớn. Bọn hắn từng cái trên mặt đều là vẻ dữ tợn, kế tiếp theo lui lại, sau đó điều động chân lực chữa trị thương thế trên người. Bất quá, Diệp Phi lại là căn bản không có cho bọn giá hỏa này thời gian thở dốc, trực tiếp cầm trong tay kim diễm cự kiếm hướng phía trên bẩy lên. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp phía dưới đại địa lập tức xé rách, một đạo đạo kiếm ý hỏa diễm giống như suối phun phóng lên tận trời, hình thành một đạo đạo tráng kiện hỏa diễm trụ lớn, trực chỉ giữa không trung 8 cái tổng quản. Bây giờ, theo Diệp Phi đối vương giả kiếm ý lĩnh ngộ sâu hơn, hắn cũng càng có thể tùy tâm sở dụng điều khiển cùng sử dụng kiếm ý, mỗi một thức cổ kiếm thuật đều có thể có càng nhiều biến hóa, cũng có thể thích ứng đủ loại chiến đấu. Không được, mau tránh ra. Một cái tổng quản sắc mặt đại biến, cũng không nói hoài tới trị liệu thương thế, tranh thủ thời gian hướng phía nơi xa tối lui. Cái khác tổng quản cũng đều dọa đến trái tim đều muốn bạo chết, nhao nhao tránh lui, tránh né mũi nhọn. Một đạo đạo thất bại kiếm ý hỏa diễm xung kích tại đại điện trên trần nhà đều bị thiêu đốt ra mấy cái màu đen cái hố. Ách a. Thế nhưng là, có một cái tổng quản hay là chậm một bước, không thể tránh ra, trực tiếp bị một đạo kim diễm hỏa diễm nuốt mất. Đợi đến đạo kiếm ý này hỏa diễm tiêu tán lúc, cái kia tổng quản đã bị đốt thành tro, phiêu tán tại không trung. Trong nháy mắt ở giữa, một cái thần vo cảnh chút thành tựu tổng quản lại lần nữa bị diệt sát.